Chương 976, Trần Trùi Nữ Nhân. Mạc Lan, xảy ra chuyện gì? Nọ gì cô kẻ đã từ một ngôi lầu bên trong đi tới, trước mắt kiến trúc, các nàng trước đó kỳ thật đều đã điều tra qua. Người đến ta bên này đến, tốc độ nhanh hơn. Điền Mạc Lan thanh âm từ bộ đàm truyền tới thời điểm, nọ gì cô kẻ đã biến sắc, nàng có thể nghe được, Điền Mạc Lan thanh âm ở giữa mang theo một tia bức thiết. Nọ gì cô kẻ đã không có chút do dự nào, trực tiếp mang người tay, bước nhanh chạy tới, mà ở trong quá trình này, nàng đem người chung quanh, cũng đều tìm tới. Điền Mạc Lan không có ở bộ đàm bên trong, nói ra cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là nọ gì cô kẻ đã lại biết, Điền Mạc Lan nhất định là có cái gì trọng đại phát hiện. Nọ gì cô kẻ đã bước chân càng lúc càng nhanh, vội vã lướt qua từng hàng nhà lầu, đi thẳng tới một cao ốc trước, biện nhận phương hướng một chút về sau, liền nhanh chóng quấn gần đường, đi tới Điền Mạc Lan trước đó cho nàng nói địa phương. Đợi đến nọ gì cô kẻ đã đi qua một cái hành lang thật dài, lúc này mới dừng lại. Lúc này, cửa ra vào đã có các nữ binh đang chờ, các nàng cũng không vào đi, mà là giữ ở ngoài cửa. Nhìn ra được, nét mặt của các nàng có chút không đúng. Nọ gì cô kẻ đã điều chỉnh hô hấp của mình, đẩy cửa đi thôi đi vào. Đẩy cửa đi vào một sát na kia, nọ gì cô kẻ đã bị trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng, cho sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà lại nhìn thấy như thế cảnh tượng khó tin, một cái cả người trần trụi nữ nhân, hôn mê ở phòng hầm địa thổ. Mà ở bên người nữ nhân, cũng là bị ăn còn lại thi hải. Từ cảnh tượng trước mắt phán đoán, cái này trần trụi, bị tẩy trắng tinh. Lại hôn mê nữ nhân, nhất định chính là bữa tiếp theo vãn bữa ăn. Cái này, nọ gì cô kẻ đã đi đến Điền Mạc Lan bên người, túi đầu nghiêm túc đánh giá trần trụi nữ nhân. Nữ nhân tóc rất dài, đã hoàn toàn đem ngũ quan bao trùm ở, cũng thấy không rõ lắm dáng dấp là cái dạng gì, nhưng nhìn thân hình của nàng, cơ bắp căng đầy phân bố phi thường đều đều, tuyệt đối không thể nào là bị đói bụng một đoạn thời gian rất dài. Điền Mạc Lan hướng về nọ gì cô kẻ đã nháy mắt. Mặc dù không biết người nữ nhân này thân phận, nhưng là nữ nhân này không mảnh vải che thân bộ dáng, ngược lại là vô cùng mê người, nếu như Trương Thành ở chỗ này, khẳng định bị nàng hấp dẫn. Nọ gì cô kẻ đã cẩn thận quan sát nữ nhân này toàn thân, yên lặng hướng về Điền Mạc Lan gật đầu một cái, sau đó hai người rời đi tầng hầm. Đi ra tầng hầm một khoảng cách về sau, hai người lúc này mới dừng lại bước chân. Điền Mạc Lan lấy ra súng lục bên hông, thấp giọng nói ra, mặc dù ta không biết nàng là ai, vì sao lại ở chỗ này, nhưng là nữ nhân này, cho ta một loại cảm giác quen thuộc, ngươi cảm thấy thế nào? Nọ gì cô kẻ đã gật đầu một cái, nàng cũng có cảm giác như vậy. Nàng hẳn không phải là tòa đảo này người sống sót, nếu như là trên đảo người sống sót, thời gian dài như vậy, tuyệt đối không có khả năng như vậy sạch sẽ. Điền Mạc Lan không khỏi quay đầu mắt nhìn tầng hầm, hắn cho rằng nữ nhân kia thật không đơn giản. Điền Mạc Lan nói tiếp, ta vừa rồi sờ qua nữ nhân kia cơ bắp, nàng nhất định là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhận qua huấn luyện, lại bị mang trên tòa đảo này, thực rất khả nghi, nàng và cái kia thần bí nữ nhân, có liên quan sao? Nọ gì cô kẻ đã cau mày, nghĩ đến nữ nhân kia, không mảnh vải che thân nằm dưới đất bộ dáng, điểm đáng ngờ trọng trọng. Điền Mạc Lan yên lặng gật đầu một cái, nàng cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng sở dĩ đem nọ gì của kẻ đã kêu đến, chính là muốn nghe một chút nọ gì của kẻ đã ý nghĩ, bây giờ nghe được nọ gì của kẻ đã cùng nàng ý nghĩ nhất trí. 12. Nọ gì của kẻ đã nói ra, giả thiết nàng chính là chúng ta muốn tìm nữ nhân kia, nhưng là ai đưa nàng an trí ở chỗ này đâu? Nàng rõ ràng là bị đánh bất tỉnh, phần cổ cơ bắp chỗ có rõ ràng tụ huyết, tập kích nàng người. Tuyệt đối không là người bình thường. Điền Mạc Lan hiện tại cũng có chút không quá xác định, nữ nhân này là cố ý xuất hiện ở trước mặt các nàng, hay là thật bị tập kích. Nếu như là người trước, chuyện này đơn giản, giao cho Trương Thành, để cho Trương Thành đi thẩm vấn, tin tưởng coi bọn nàng lão công ứng phó nữ năng lực cùng thủ đoạn, tuyệt đối có thể từ người nữ nhân này trong miệng, moi ra điểm một cái tin tức hữu dụng. Chỉ là, nếu như là người sau, khả năng này chính là nữ binh nhìn thấy người thần bí. Mà trong tầng hầm ngầm, có nhiều như vậy thi thể xương cốt. Hiển nhiên, người thần bí kia có thể là một cái bộ tộc ăn thịt người. Hơn nữa, vẫn là khẩu vị tương đối xảo trá, hắn đi săn con ngồi về sau, lại ăn đi trước đó, còn muốn rửa giấy sạch sẽ. Nọ gì cô kẻ đã từ từ duỗi người một chút, nói ra, bất kể như thế nào, vẫn là chờ đến nàng tỉnh lại rồi nói sau. Tìm được nữ nhân này, cũng liền mang ý nghĩa các nàng tại trên cái đảo này, tìm được tổ chức thần bí đột phá khẩu. Ân. Điền Mặc Lan để cho nọ gì của kẻ đã chờ ở bên ngoài lấy nàng, tự mình một người trở về hồi đến tầng hầm, đem nữ nhân kia, dùng một quyển bỏ hoang màn cửa bao vây lấy, sau đó trực tiếp khiêng rời khỏi nơi này. Toàn bộ trong quá trình, nữ nhân kia một mực đều ở trong hôn mê, không có tỉnh táo lại. Chương 977, cố ý bại lộ điểm đáng ngờ. Điền Mặc Lan đám người mang về nữ nhân, đúng là Nguyệt Anh Sơn. Nàng vì cùng Đường Dĩnh tiếp xúc, liền muốn diễn một màn đùa giỡn, đến thu hoạch được mọi người tín nhiệm. Bởi vậy, nàng tìm tới nàng tùy tùng. Tên tay sai này, cũng không phải người chèo thuyền. Tùy tùng cố ý bại lộ tại các nữ binh trước mặt, hấp dẫn Điền Mặc Lan đám người lực chú ý. Nguyệt Anh Sơn tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nguyệt Anh Sơn minh bạch, muốn đạt thành mục đích liền muốn mở ra lối riêng. Cho nên nàng để cho tùy tùng đánh bất tỉnh nàng, lại để cho tùy tùng phí không ít thời gian, bố trí hiện trường. Nguyệt Anh Sơn xác thực rất khôn khéo. Nàng biết rõ một khi cởi sạch quần áo, liền chờ tại bại lộ chính mình, nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng điểm là, nàng đúng là bị đánh bất tỉnh, về phần đánh bất tỉnh người của nàng là ai. Đây là một cái lớn vô cùng điểm đáng ngờ, nàng tin tưởng Điền Mặc Lan, hoặc là Điền Mặc Lan nam nhân, cũng sẽ muốn biết nàng tao ngộ. Chỉ cần đối phương bắt đầu lòng hiếu kỳ, liền có thể tiếp cận bọn họ. Sở dĩ, dù cho đối phương có thể nhìn ra nàng nghiêm chỉnh huấn luyện, có chỗ hoài nghi, chỉ cần nàng không thừa nhận là trong bóng tối rình rập người, các nàng liền không có bất kỳ cái gì chứng cứ, có thể tùy ý hoài nghi thân phận của mình, mà nàng hoàn toàn có thể mặt khác tạo ra một cái thân phận. Dù sao, tòa đảo này không chỉ bị một nhóm người để mắt tới. Nguyệt Anh Sơn cảm thụ được đỉnh đầu thổi tới gió biển càng ngày càng mãnh liệt, biết mình đã bị dẫn tới bên bờ biển. Quả nhiên, dơ lên nàng đi về phía trước nữ binh, đã có người một cước đã dẫm vào bãi cát. Sau đó bước nhanh tiến lên, đi tới bãi biển chỗ một gian đồ tắm cửa hàng. Đồ tắm cửa hàng đã bị cải tạo. Điền Mặc Lan cùng nó gì của kẻ đại trong phòng, nhìn cả người trần trụi nữ nhân. Nguyệt Anh Sơn nằm ở trên giường, y hải nguyên nhắm mắt lại, hô hấp thông thuận, nhìn không ra tỉnh chưa. Hai người các ngươi tại cái này nhìn xem, nàng tỉnh lại liền lập tức tới báo cáo. Nọ gì của kẻ đạ đối với chung quanh nữ binh nói ra. Hiện tại Điền Mặc Lan cùng nọ gì của ải kẻ đạ, có hai cái hoài nghi. Nữ nhân này có thể là có mục đích khác, cố ý đặt một cái bẫy, tiếp cận các nàng. Hoặc là thật bị người thần bí tập kích. Đứng ở phía sau hai cái nữ binh gật đầu một cái, sau đó, liền ngồi ở cửa ra vào. Điền Mặc Lan cùng nọ gì của kẻ đạ lần lượt đi ra cửa chính. Các nữ binh nhẹ nhàng sau khi đóng cửa lại, Điền Mặc Lan cùng nọ gì của ải kẻ đạ, quay đầu hướng về Đường Dĩnh ở tại căn phòng đi đến. Các nàng trước đó trở về thời điểm, cũng không có đem tình huống cặn kẽ cáo chi Đường Dĩnh, mà Trương Thành cũng sẽ không trên đảo. Cốc cốc cốc, đưa tay gõ cửa một cái. Hai người đâu liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn thấy đang tại ghi chép sổ sách Đường Dĩnh cùng Quản Ánh Tuyết hai người. Đường Dĩnh hỏi, nàng tỉnh chưa? Điền Mặc Lan cùng nọ gì của kẻ đã lắc đầu, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Nọ gì của kẻ đã hơi có vẻ mệt mỏi nhắm mắt lại, các nàng đúng là mệt mỏi. Đường Dĩnh để trong tay xuống bút, hỏi, thế nào? Bộ dáng của các ngươi thoạt nhìn, giống như sự tình không đơn giản như vậy. Điền Mặc Lan cùng nọ gì của kẻ đạ đều gật gật đầu. Đường Dĩnh xác thực vô cùng thông minh. Hơn nữa cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Mặc dù Điền Mặc Lan đem tìm tới Nguyệt Anh Sơn quá trình, nói cho Đường Dĩnh. Đường Dĩnh nghe vậy, không khỏi nhíu mày, bởi vì bất kể là loại khả năng nào, nữ nhân kia cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Đường Dĩnh nói ra, nữ nhân này rất có thể là cái khác thế lực, phải tới tìm hiểu tình huống. Có lẽ lại nhìn thấy chúng ta đánh bại tự do liên minh, mới cải biến chủ ý, các ngươi cảm thấy thế nào? Nọ gì của kẻ đã nói ra, không bài trừ khả năng này. Điền Mặc Lan dọc theo con đường này, một mực đang suy tư nữ nhân kia, tiếp cận mục đích của các nàng. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ vậy hai loại khả năng. Nữ nhân kia, hẳn là sớm tại các nàng trước đó liền đã bên trên đảo, nhìn thấy các nàng cùng tự do liên minh tác chiến về sau. Liền lựa chọn ẩn nấp thân hình, nhưng là thấy đến tự do liên minh bị các nàng toàn bộ giải quyết về sau, lại lập tức cải biến chủ ý. Nhưng là, cái kia nữ người vì sao phải tiếp cận các nàng, Điền Mặc Lan làm thế nào cũng nghĩ không thông. Theo lý thuyết nữ nhân kia, ở nhìn thấy Từ Liên Minh bị giải quyết hết về sau, hẳn là lập tức rời đi mới đúng, vì sao lại cố ý lưu lại. Đường Dĩnh Bộ đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nàng trước đó nghe nói Điền Mặc Lan các nàng đi lục soát thời điểm, liền cảm giác sự tình không tầm thường. Quả nhiên, lập tức phát sinh sự tình, cũng đã chứng minh suy đoán của bọn họ. Quản Ánh Tuyết nói ra, dứt bỏ nàng là bị người khác tập kích khả năng, liền xem như nàng là cố ý nghĩ tiếp cận chúng ta, cái kia mục đích của nàng, đơn giản là muốn biết rõ lai lịch của chúng ta, tỉ như súng ống số lượng, viên đạn số lượng, lương thực, vật tư dự trữ, cùng chứa đựng địa điểm. Đường Dĩnh nói ra, nếu như là muốn đoạt đảo, cái kia có khả năng này. Điền Mặc Lan hỏi, cái kia nếu không phải nàng tự biên tự diễn đâu? Cái này. Quản Ánh Tuyết nhất thời nghẹn lời. Các nàng là có thể đem Nguyệt Anh Sơn tạm thời khống chế lại. Nếu như nàng thực sự là phái tới điều tra tình huống, cái kia tin tưởng nữ nhân kia thế lực sau lưng, trong thời gian ngắn, liền sẽ không biết lai lịch của các nàng. Cũng không dám tùy tiện công đảo. Nhưng là, nếu như nữ binh nhìn thấy người thân bí, không phải Nguyệt Anh Sơn đâu. Cũng không phải Nguyệt Anh Sơn cùng một bọn đâu. Quản Ánh Tuyết nói ra, nếu không, tương kế tự kế. Nghĩ biện pháp moi ra nàng thế lực sau lưng. Đường Dĩnh nghĩ, trả lời, vẫn là chờ lão công trở về, tại làm quyết định. Chương 978, bình thường cuộc sống vợ chồng. Trương Thành trở về lúc, đã là 2 ngày sau. Trong thời gian 2 ngày này, Trương Thành dựa theo Trầm Mộng giao cho ra danh sách, tìm rất nhiều điện tử nguyên kiện. Trở về lúc, liền biết được Điền Mặc Lan đám người, tìm tới Nguyệt Anh Sơn tin tức. Nguyệt Anh Sơn sau khi tỉnh lại, Điền Mặc Lan đám người hỏi thăm qua hắn, bất quá, Nguyệt Anh Sơn cho ra trả lời, làm cho người khó mà phân biệt thật giả. Lão công, tình huống chính là dạng này, ngươi cảm thấy hắn nói thật hay giả? Đường Dĩnh nhìn xem Trương Thành, nhìn xem Trương Thành trầm tư thật lâu, liền nhịn không được hỏi một câu. Trương Thành nói ra, chúng ta cùng Tự Do Liên Minh giao chiến lúc, có thể khẳng định, gặp được một cái nữ nhân thần bí, mà nữ nhân kia, lúc ấy còn trang động tìm qua tung tích của chúng ta. Trương Thành nhớ lại trước đó phát hiện nữ nhân kia thời điểm tình huống, nữ nhân kia thân thủ nhanh nhẹn, nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa hoàn toàn không e ngại dòm bị công kích, đối với mình thân thủ hiển nhiên vô cùng tự tin. Mặt khác, Lang Yên trước đó còn tại trên bờ biển phát hiện 0.45 đường kính viên đạn. Trương Thành sở dĩ hội thận trọng đối đãi, chính là bởi vì viên đạn kia, đến từ cảnh ngoại viên đạn. Trên thế giới bây giờ dòm bị hoành hành, có thể có năng lực, đến nước hoa ngoại cảnh thế lực, lại là dễ đối phó sao. Cao Lang Yên bấm tay gõ bàn một cái, hắn vẫn luôn cảm thấy quỷ dị, trước đó phát hiện có người ở bờ biển bắn một phát súng về sau, hắn đã cảm thấy nghi hoặc, không giải thích được tại trên hải đảo nổ súng, hơn nữa còn là vãn bên trên, hắn sẽ không sợ hấp dẫn nhóm lớn giỏm bì tới sao. Trương Thành nói ra, nếu như là cố ý lưu lại một viên đạn, đồng thời để cho chúng ta ý thức được sự hiện hữu của bọn hắn đâu. Đường Dĩnh lẩm bẩm nói, cố ý là muốn cho chúng ta liên tưởng đến thân phận của bọn hắn sao? Trầm Mộng Giao nói ra, không bài trừ khả năng này. Ta chợt nhớ tới một cái điểm đáng ngờ. Điền Mặc Lan đột nhiên đứng dậy. Trước đó phát hiện Nguyệt Anh Sơn lúc, hắn là toàn thân trần trụi, quần áo trên người không thấy. Mà ở phụ cận, cũng không có phát hiện Nguyệt Anh Sơn quần áo. Đây là một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Cao Lang Yên thầm nói, xác thực, đánh bất tỉnh nàng người. Tại sao phải lấy đi y phục của nàng đâu? Chẳng lẽ là một cái biến thái? Tốt rồi, mặc kệ hắn là thân phận gì, hắn hiện tại đã bị chúng ta khống chế lại, chúng ta có rất nhiều thời gian, từ trên người hắn thu hoạch tình báo hữu dụng, hiện tại đi nghỉ trước đi. Trương Thành đứng dậy, đi tới Điền Mặc Lan bên người, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, mấy ngày gần đây nhất mấy người bọn hắn là mệt mỏi thật sự, vì giải quyết Tự Do Liên Minh những người kia, đề phòng ngoại địch xâm lấn. Bọn họ thời gian nghỉ ngơi rất ít. Điền Mặc Lan đứng dậy, các nữ nhân riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Mà Emily có nhiệm vụ trọng yếu hơn, hắn cần đem Trương Thành mang về điện nguyên kiện, giáp lại, xây dựng trên đảo hệ thống truyền tin. Trương Thành đem an bài 20 danh nữ binh, để bọn hắn trông coi Nguyệt Anh Sơn. Một đêm không có chuyện gì, Trương Thành ngủ đến mặt trời lên cao, cái này mới mở hai mắt ra. Hôm qua lái thuyền, lái xe, một đường sóc này, mệt đến ngất ngư. Tỉnh ngủ lúc, cái bụng đã lộc cộc kêu lên, dòng dã mười mấy tiếng không có ăn đồ ăn. Có có lẽ là nghe được Trương Thành động tĩnh, có người từ bên ngoài đẩy cửa đi đến, Trương Thành ngẩng đầu nhìn lên, là Trầm Mộng Giao. Trương Thành hỏi, hôm qua vãn ngủ có ngon không? Trầm Mộng Giao đem một phần cơm trưa bưng vào. Có nướng thịt làm, có khoai tây bánh, có bánh mì cùng sữa chua, có dưa chuột muối cùng chua củ cải, còn có một tô cơm. Trầm Mộng Giao gật gật đầu, nói ra, còn tốt, chính là trên bờ biển con muỗi hơi nhiều. Trầm Mộng Giao đem bữa điểm tâm để lên bàn về sau, liền ngồi xuống trên ghế salon, cũng không nhìn tới toàn thân trần trụi Trương Thành, cầm lên bên cạnh một quyển sách lật nhìn lại. Trương Thành bị Trầm Mộng Giao vắng vẻ tại một bên, ngược lại không cảm thấy sinh khí, cầm lấy bình nước, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đơn giản rửa sạch một phen, liền không kịp chờ đợi đi tới, ăn ngấu nghiến. Thẳng đến tất cả đều ăn no về sau, Trương Thành lúc này mới nhìn về phía một mực ngồi ở chỗ đó Trầm Mộng Giao. Trầm Mộng Giao tại Trương Thành trong nữ nhân, một mực rất điệu thấp, nếu như không nhìn dung mạo mà nói, thậm chí có chút không bắt mắt. Mà Trương Thành trải qua mấy ngày nay, vội vàng công lược Minh Ngọc Đảo, vội vàng chuyển di vật tư, vội vàng khai hoang thổ địa. Vậy tại Trương Thành bên người, cũng là một chút khôn khéo có thể làm nữ nhân. Rất lâu không có làm. Trương Thành cười hắc hắc, mặt dày mày dạn ngồi xuống Trầm Mộng Giao bên người, một cái từ Trầm Mộng Giao trong tay rút ra sách, sau đó, tiện tay ném qua một bên. Kỳ thật, đưa cơm làm việc, là Đường Dĩnh an bài Trầm Mộng Giao chế tạo. Xem như trong nhà đại tỷ, Đường Dĩnh tổng sẽ tận lực an bài bọn tỷ muội, bồi bạn Trương Thành. Bất quá, Trương Thành nữ nhân bên cạnh quá nhiều, hơn nữa, tự thân sự tình cũng quá nhiều, trước mắt bồi thời gian của bọn hắn 483, dần dần thiếu. Hiện tại vừa rồi chiếm lấy Minh Ngọc Đảo, còn rất nhiều chuyện cần phải làm, cần đại lượng nhân thủ. Mà Đường Dĩnh cũng tin tưởng, chỉ có người một nhà, mới đáng giá tín nhiệm. Bởi vậy, Đường Dĩnh phải nghĩ biện pháp, điều động mỗi người. Cho đại gia cười một cái. Trương Thành đưa tay khơi gợi lên Trầm Mộng Giao cái cằm, nghiêm túc đánh giá một phen, làm ra vẻ lưu manh bộ dáng, tay chân cũng không thành thật. Trầm Mộng Giao lẳng lặng nhìn chăm chú lên Trương Thành, căn bản cũng không có dự định trả lời ý tứ. Hắn nhưng lại không có sinh Trương Thành khí. Đối với Trương Thành, hắn cũng không biết là không phải ưa thích hắn. Ở bên cạnh hắn hội cảm thấy an toàn. Tự nhiên một chút, ngươi không phải cũng bắt đầu thử nghiệm cuộc sống mới sao? Chẳng lẽ liền không nên giống như một nữ nhân bình thường một dạng, thử để lấy lòng ta sao? Thì như dạng này. Trương Thành đem Trầm Mộng Giao tay, chủ động đặt ở hạ bộ của hắn. Trầm Mộng Giao trắng Trương Thành một chút, tay phải trực tiếp rơi xuống trên đùi của hắn, hung hăng dùng sức vừa bấm. Bất quá, Trương Thành trên đùi cứng rắn, cũng là cơ bắp. Vậy thì đúng rồi, đây mới là bình thường cuộc sống vợ chồng nha. Trương Thành cười hắc hắc, sau đó đụng ngã Trầm Mộng Giao. Chương 979, Trương Thành át chủ bài. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, Điền Mặc Lan cùng nọ dỉ cổ kẻ đã đám người, đã từ trước đó mệt mỏi trong trạng thái khôi phục lại. Vừa sáng sớm các nàng liền từ gian phòng đi ra, tại giáp biển trên gành bãi chạy bộ, chiến đấu, huấn luyện hơn một giờ, thẳng đến mồ hôi đầm địa, mới kết thúc huấn luyện. Đợi đến các nàng thanh tẩy qua về sau, liền gặp được Đường Dĩnh đám người đã đang chờ các nàng ăn điểm tâm. Vừa sáng tốt lành. Nọ gì cô kẻ đã ngồi xuống Đường Dĩnh bên người, tiện tay lấy qua trên bàn một ly nước trái cây. Điền Mặc Lan hỏi, lão công đâu? Còn không có đứng lên sao? Đường Dĩnh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, hôm qua vãn cùng Mộng Giao ngủ chung, đoán chừng không ít dày vò. Hôm qua vãn bên trên Trầm Mộng Giao cùng Trương Thành cùng một chỗ nghỉ ngơi, Trầm Mộng Giao được công nhận xinh đẹp khí chất tốt. Đường Dĩnh sau đó còn nói thêm, các ngươi những ngày này quá cực khổ, nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Điền Mặc Lan ngồi xuống một cái trên ghế salon, từ bên cạnh tiếp một ly sữa đậu nành, còn có một khối bánh, từ từ ăn uống vào. Sau đó lắc đầu, trả lời, vất vả nhưng lại chưa nói tới, bất quá, không thể phớt lờ. Đúng vậy a, nguy cơ còn chưa có giải trừ đâu. Nọ gì của kẻ đã nói xong, liền đem nước trái cây uống xong. Cái này mới thỏa mãn buông xuống cái chén. Đây không phải quá thời hạn nước trái cây, mà là từ trên đảo hái hoa quả tươi ép. Cái này ở tận thế bên trong, nhưng là phi thường khó đến. Lúc này, Trầm Mộng Giao cũng đi tới. Bất quá, còn không có nhìn thấy Trương Thành. Lao công thế nào còn không có tỉnh lại. Điền Mặc Lan nhẹ nhàng chuyển động cái ly trong tay, nhìn thoáng qua ngồi ở bên người cách đó không xa Trầm Mộng Giao. Nàng vừa rồi đã cảm thấy vô cùng kỳ quái, Trương Thành vì sao cho tới bây giờ còn chưa thức dậy. Dựa theo Trương Thành thể lực, đừng nói là một cái Trầm Mộng Giao, cho dù là thêm một mấy cái nữ nhân, cũng đều có thể ứng phó tự nhiên. Đổi lại là bình thường, đến thời gian này, Trương Thành nên đứng lên rèn luyện. Trầm Mộng Giao lắc đầu, nói ra, ta khi tỉnh lại, hắn đã không thấy. Trương Thành hôm qua vãn rằng có Trầm Mộng Giao 4 lần, Trầm Mộng Giao liền mệt mỏi trực tiếp ngủ. Buổi sáng lúc, Trầm Mộng Giao còn tưởng rằng Trương Thành hôm qua vãn lại đi tìm nữ nhân khác. Sẽ không phải là đi gặp nữ nhân kia a? Nọ gì cô kẻ đã tự mình lẩm bẩm. Bất quá, thanh âm của nàng cũng không tính nhỏ, Đường Dĩnh bọn người nghe được. Các nàng đều biết nọ gì cô kẻ đã nói nữ nhân kia, là chỉ ai. Có chút khó. Điền Mặc Lan cũng không cho rằng, Trương Thành có thể từ nữ nhân kia trên người, có thể có được đột phá, thu hoạch được tương ứng tình báo. Được, ăn cơm trước đi, để cho lão công đi giải quyết. Đường Dĩnh giao động đầu. Có một số việc các nàng tới xử lý cũng không thích hợp, vẫn là giao cho Trương Thành tự mình tiến tới làm sự so sánh tốt. Đúng rồi, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, hôm nay chúng ta nơi này thiếu một người sao? Đường Dĩnh bỗng nhiên nói ra. Điền Mặc Lan ánh mắt, từ Đường Dĩnh, Chu Đồng, Quản Ánh Tuyết đám người trên mặt lướt qua. Xác thực thiếu mất một người. Phan Thanh Trúc cũng nhìn về phía bốn phía. Xác thực, không nhìn thấy thân ảnh của người nọ. Dương Hiểu Hồng nói ra, An Hàng tỷ tỷ đi đâu, nàng mỗi bữa cơm đều ăn nhiều nhất. Tiểu Ảnh. Xác thực, tên kia chạy đi đâu rồi? Điền Mặc Lan lẩm bẩm. A. Điền Mặc Lan bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn một chút ngồi ở chỗ đó một mặt ý cười Đường Dĩnh. Điền Mặc Lan nói ra, lão công đem nàng dẫn đi. Mặc dù Điền Mặc Lan phụ trách huấn luyện sở có nữ binh, nhưng là bây giờ Trương Thành nữ nhân bên cạnh bên trong. Lợi hại nhất cũng không phải Điền Mặc Lan, mà là chỉ lo ăn, làm việc lười nhác, có thể lười biếng liền lười biếng Tiểu Ảnh. Nọ gì cô kẻ đã nguyên bản còn không hiểu ra sao, nghe được Điền Mặc Lan nâng lên Tiểu Ảnh, nàng trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đường Dĩnh vừa cười vừa nói, hôm nay nhưng là có một trận trò hay phải xem ngụy. Tiểu Ảnh thực lực, nhưng là liền Điền Mặc Lan đều đề phòng. Mà Trương Thành một mực hy vọng Tiểu Ảnh có thể giúp hắn, bất quá. Tiểu Ảnh một mực cũng không nguyện ý xuất lực. Lần này gặp được Nguyệt Anh Sơn, Nguyệt Anh Sơn trên người bí ẩn trọng trọng, bởi vậy, để cho Tiểu Ảnh xem như Trương Thành át chủ bài, thành đột phá mê vụ thủ đoạn. Điền Mặc Lan vừa cười vừa nói, chúng ta cơm nước xong xuôi, cũng sớm chút qua xem một chút đi. Nàng hiện tại cũng chờ mong Tiểu Ảnh thủ đoạn. Cùng quân nhân chuyên nghiệp khác biệt, sát thủ có sát thủ thủ đoạn. Mặc dù rất vô nhân đạo, nhưng là có đôi khi quả thật có kỳ hiệu. Chương 980, cao thủ so chiêu. Đợi đến Điền Mặc Lan đám người, đi tới giam giữ Nguyệt Anh Sơn đồ tắm cửa hàng lúc, phát hiện Trương Thành chính lại ngoài cửa. Điền Mặc Lan đám người đi tới ngoài cửa thời điểm, chỉ nghe được bên trong vô cùng yên tĩnh, liền một tia động tĩnh đều nghe không hiểu. Cao Lăng Yên hỏi, lão công, tiểu ác ma đâu? Trương Thành nhún nhún vai, nói ra, ở bên trong đâu? Cao Lăng Yên hỏi, chỉ nàng một người sao? Tiểu Ảnh còn tay bây giờ còn chưa hái xuống, bị trói buộc hành động, nên không có khả năng dùng hình. Đường Dĩnh hỏi, nàng một người được không? Hiện tại tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Trương Thành vừa cười vừa nói, không chỉ nàng một cái, ta lưu hai người ở bên trong, về phần được hay không, đó cũng không biết, lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử xem lại không có tổn thất. Nói cũng đúng. Điền Mặc Lan đằng đằng gõ hai lần cửa. Lúc này mới có thể từ bên trong phòng nghe ra một điểm động tĩnh, rõ ràng có người từ trên ghế đứng lên, bước nhanh hướng đi tới bên này, không có bất kỳ cái gì dừng lại liền trực tiếp mở cửa phòng ra. Một cái vóc người cao lớn vô cùng nữ binh xuất hiện tại trước mặt mọi người, nhìn xem đứng ở bên ngoài dĩ nhiên là chủ nhân của các nàng, nữ binh lập tức cung kính cúi thấp đầu xuống thả con đường, đứng ở một bên khác. Trương Thành sau khi vào cửa, liền trực tiếp nhìn về phía nằm ở trên giường. Không nhúc nhích Nguyệt Anh Sơn. Vừa rồi Trương Thành đã gặp Nguyệt Anh Sơn, bất quá, càng xem càng cảm thấy Nguyệt Anh Sơn vóc người nóng bỏng. Không đợi Trương Thành chăm chú nhìn thêm, Tiểu Ảnh thanh âm, liền ở bên tai của hắn vang lên. Nam nhân nha, quả nhiên vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không nhúc nhích một dạng. Tiểu Ảnh trong miệng phình lên, rõ ràng lại tại ăn đồ ăn vặt. Tiểu Ảnh sinh hoạt, tuyệt đối là trong tất cả các nữ nhân, thư thích nhất, bình thường chính là động động một mép. Chỉ đạo một đám tiểu la lị rèn luyện, thường ngày hoạt động đều có nữ nô lệ chiếu cố. Trương Thành mang trên mặt ý cười, hắn nhìn sang đứng ở bên cạnh mình nữ binh, hỏi, có kết quả chưa? Nữ binh trả lời, cùng ngày hôm qua trả lời không sai biệt lắm. Đem nàng cho ta nâng đỡ. Trương Thành ngồi tại cái ghế một bên bên trên, nghiêng chân, đốt một điếu thuốc. Nguyệt Anh Sơn cùng Trương Thành đối mặt. Hơn nữa, Nguyệt Anh Sơn cùng Trương Thành nhìn nhau, đôi mắt đẹp lơ đãng nháy một cái, vậy thì thật là mê người. Trương Thành cũng sửng sốt một chút. Tiểu Ảnh bỗng nhiên nói ra, ta đề nghị ngươi chính là đừng đụng nữ nhân này khả năng có độc, sẽ để cho ngươi lên cồn nghiện. Trương Thành thu hồi ánh mắt, sau đó nói, theo phán đoán của ngươi đâu? Cố ý ngay trước Nguyệt Anh Sơn trước mặt hỏi. Đồng thời, Điền Mặc Lan đám người đã thiết trí camera, đang chụp hình Nguyệt Anh Sơn buồn bã phát hiện. Bất quá là bộ mặt biểu lộ, vẫn là thân thể động tác, đều sẽ bị quay xuống. Đợi chút nữa tiến hành phân tích cùng phán đoán. Tiểu Ảnh nói ra, nàng nên thật lợi hại, nếu như ta cùng nàng đánh, cho dù có thể đánh thắng, mình cũng hội thụ thương. Tiểu Ảnh đối với Nguyệt Anh Sơn đánh giá, để cho Trương Thành đám người thẳng nhíu mày. Trương Thành hỏi, thực. Tiểu Ảnh phốc suy một tiếng, vừa cười vừa nói, lừa các ngươi, nàng cũng bị cột, ta cũng bị trói, lại không đánh qua, cũng không nhìn nàng đánh người, ta làm sao biết nàng lợi hại hay không, ta lại không có chiến đấu chỉ số máy thăm dò. Một chút liền có thể nhìn ra lực chiến đấu của nàng. Trương Thành hỏi, nàng gần nhất thích xem ngọc rồng sao? Dương Hiểu Hồng trả lời, An Hàng tỷ tỷ hôm qua nhìn thấy xài ra. Tốt ra. Trương Thành nói tiếp đi, cho ngươi thực dụng tình báo, ngươi ở nơi này cùng nàng ngốc lâu như vậy, cũng không thể thu hoạch gì đều sao coi a. Tiểu Ảnh nói ra, nàng vóc dáng rất khá, tuyệt đối là một cái yêu tinh, nhất định có thể mê đảo không ít nam nhân. Cao Lang Yên liếc mắt, nói ra, nói nhảm, mọi người cũng nhìn ra được. Đường Dĩnh hỏi, còn có đây này. Tiểu Ảnh nói ra, thân thể của nàng có chút quá sạch sẽ. Điền Mặc Lan nói ra, ta cũng hoài nghi điểm này, không có vết sẹo. Đừng nói trước tận thế là làm cái gì, sau tận thế, người khó mà khỏi bị tổn thương, lưu lại vết sẹo đều bình thường. Lại không giống trước tận thế, có thể mười ngón không dính nước mùa xuân. Nguyệt Anh Sơn lúc này thì là nhìn xem Tiểu Ảnh. Mà Tiểu Ảnh cũng nhìn xem Nguyệt Anh Sơn. Hai cái này là ở cao thủ so chiêu. Trương Thành rất ngạc nhiên. Chỉ là Tiểu Ảnh ra hỏa này, phải có giấu giếm cái gì? Không có khả năng chỉ phát hiện những cái này. Điền Mặc Lan có thể phát hiện điểm đáng ngờ, Tiểu Ảnh khẳng định cũng có thể phát hiện. Hiện tại Trương Thành cần chính là đột phá mới cửa, những cái kia Điền Mặc Lan không tìm được điểm đáng ngờ. Chỉ là, Tiểu Ảnh bỗng nhiên nói ra mấy chữ mẫu, giờ tờ cờ, GGG, AF, DNE. Nhưng mà Nguyệt Anh Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Cao Lăng Yên lặng lẽ hỏi Điền Mặc Lan, nàng lại nói cái gì? Ta cũng nghe không hiểu. Điền Mặc Lan lắc đầu, nàng cũng nghe không hiểu, chẳng lẽ là đang nói ám hiệu. Tiểu Ảnh nói ra, lão bản của ta đã từng tiếp xúc qua rất nhiều người, quên nói, lão bản của ta họ Tạ, có lẽ hắn nhận biết ngươi. Chương 981, cẩn thận thăm dò. Dĩnh tỷ. Quản Ánh Tuyết đẩy cửa đi đến, trong tay cầm một phần báo cáo, đưa cho Đường Dĩnh. Đường Dĩnh mặt không thay đổi nhận lấy báo cáo. Chỉ là tùy ý lật qua lật lại hai trang, biến sắc. Sau đó, nàng yên lặng đem báo cáo bỏ qua một bên, đối với Quản Ánh Tuyết nói ra, tin tức này nhất định phải nhanh xác minh. Quản Ánh Tuyết gật gật đầu, nói ra, ta đã cùng Mặc Lan để cập tới, lão công không có ở đây, nàng để cho ta trước cùng ngươi nói. Ân, ngươi đi làm việc trước đi, bất quá, chuyện này phải tạm thời giữ bí mật. Quản Ánh Tuyết rời đi về sau. Đường Dĩnh lần nữa cầm lên phần báo cáo kia, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại. Xem ra tình huống xa so với ta sở liệu nghĩ muốn hỏng việc rất nhiều. Đường Dĩnh nhíu mày, trong tay nàng phần báo cáo này, chính là các nàng điều tra tự do liên minh về sau, lấy được tình báo. Tự do liên minh có to to nhỏ nhỏ 15 cái thế lực tạo thành. Đương nhiên, là từ Trương Bằng dẫn đầu, mới đưa cố này thực lực xây dựng. Nhưng mà, từ tự do liên minh người sống sót trong miệng, lại lấy được mới tình báo. Tại tự do liên minh bên ngoài, vẫn tồn tại thế lực khác. Cáo chi đây hết thảy, là một nữ nhân, nàng đã từng phụng dưỡng qua Trương Bằng, từ Trương Bằng cùng các cán bộ trong lúc nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên nghe được. Vùng biển này, cường đại nhất, cũng không phải là tự do liên minh. Sát thực nói, kỳ thật vùng biển này, vốn nên thuộc về bốn người. Một trong số đó tự nhiên là Trương Bằng, còn lại ba người là ai, nữ nhân cũng không rõ ràng. Bất quá, Trương Bằng đối bọn hắn khá là kiêng kỵ, chỉ bất quá, về sau vùng biển này, chính là tự do liên minh một nhà độc đại. Cụ thể chuyện gì xảy ra, nữ nhân cũng không biết. Chỉ biết là tự do liên minh, không còn có cùng bất kỳ thế lực nào phát sinh qua xung đột. Người không có khả năng vô căn cứ thực phát. Mà ở tiếp theo báo cáo bên trong, Đường Dĩnh thấy được một cái tầm thường danh tự. Đã từng tự do liên minh có chút hải đảo, là thuộc về một cái tên gọi Trần Dũng người. Nghe nói tại tự do liên minh xưng bá hải vực trước, Trần Dũng có số người nhiều nhất, chiếm lĩnh hải đảo số lượng nhiều nhất, tổng diện tích to lớn nhất, có tài nguyên cũng rất phong phú. Bất quá Trần Dũng các nàng cho chiếm lĩnh trên hải đảo, có tự nhiên tài nguyên cũng không nhiều, bởi vậy, cần không ngừng cấp đoạn. Cùng tự do liên minh phát sinh xung đột, cũng là bởi vì vật liệu nguyên nhân. Mà Trương Bằng đã từng cũng nói hô Trần Dũng vì Trần Lão Đại, đối với Trần Dũng có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, Đường Dĩnh lấy được tình báo cũng không nhiều, nàng chỉ có thể dựa vào những tin tình báo này, tiến hành giả thiết. Những thế lực này vì sao sẽ từ bỏ địa bàn, đưa nó tặng cho tự do liên minh. Bao quát Minh Ngọc Đảo, tự do liên minh xuất động đại bộ phận binh lực, mấy cái khác thế lực, hoàn toàn có thể thừa cơ đánh lén. Nhưng mà, Trương Bằng lại không lo lắng đánh lén sự tình phát sinh. Cái này liền chứng minh một sự kiện, những thế lực này ở giữa, có ngàn vạn tia quan hệ. Hơn nữa, trình độ phức tạp, khả năng so Đường Dĩnh mong muốn phức tạp hơn được nhiều. Đường Dĩnh cầm trong tay phần báo cáo này lật đến trang cuối cùng, trầm mặc nhìn xem, sau đó, nàng cầm lấy bộ đàm, liên hệ Điền Mặc Lan, Phan Thanh Trúc đám người. Cao Lang Yên cùng e mì lì các loại người đều không tại, các nàng trước mắt đi kết nối thông tin chuyên chế, tranh thủ đem Minh Ngọc Đảo phạm vi bên trong ở giữa, hoàn thành thông tin bao trùm. Dù cho thế lực này không còn đoạn lớn mạnh, nhưng là so sánh với bọn họ, vẫn có lớn vô cùng nhân số chênh lệch, hơn nữa có thể khiến cho tự do liên minh kiêng kỵ, chứng minh bọn họ cũng không phải là loại lương thiện, đồng thời có được lẫn nhau tổn thương vũ khí. Đường Dĩnh cầm phần báo cáo kia, bước nhanh rời đi gian phòng này. Chủ nhân. Đường Dĩnh đang muốn quay đầu, lại đột nhiên nghe được phía sau của nàng có âm thanh truyền đến, hơn nữa đoạn này thanh âm cách nàng khoảng cách vô cùng gần, Đường Dĩnh không khỏi xoay người. 13. Là Mã Chân Chân. Đường Dĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Mã Chân Chân trả lời, chủ nhân, một cô gái nói cho ta biết một người đàn ông danh tự, nàng cảm thấy nam nhân này, khả năng cùng tổ chức thần bí có quan hệ. Đường Dĩnh hỏi, tên gọi là gì? Mã Chân Chân trả lời, Từ Hiểu Phong. Từ Hiểu Phong. Mã Chân Chân mặc niệm một lần, nói ra, tốt, ta đã biết, ngươi nói cho ta biết nàng ở đâu, ta tự mình đi hỏi một chút. Không. Đường Dĩnh đi nhanh một bước, tự do liên minh người sống sót, cũng không phải là ngay từ đầu liền đến trên đảo. Trong đó có một ít người, là từ cái khác trên đảo trốn ra được, về sau lại gia nhập tự do liên minh. Từ bọn họ trong miệng, hẳn là có thể thu hoạch được không ít tình báo. Có trợ giúp biết rồi cái kia tổ chức thần bí. Mà cùng lúc đó, Từ Hiểu Phong chính thư giãn thoải mái nằm trên ghế salon, hưởng thụ lấy hai nữ nhân xoa bóp. Hai nữ nhân làm sao cái gì xoa bóp nha? Bất quá các nàng chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Ngay sau đó, lấy ra một chút tinh du, liền cho Từ Hiểu Phong làm ăn một lần sợp a. Cái này cường độ, dễ chịu. Từ Hiểu Phong trên mặt, lộ ra thoải mái thân sắc. Hai nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, trước đó chính mình cho Từ Hiểu Phong đấm bóp nữ nhân, để cho Từ Hiểu Phong rất không hài lòng, hiện tại đã bị thưởng cho Từ Hiểu Phong dưới tay. Tốt, tiếp tục như vậy, dễ chịu. Từ Hiểu Phong từ từ nhắm hai mắt, cảm thấy mình buồn ngủ, để cho hắn một trận thoải mái. Mà lúc này, một tên thủ hạ đi tới, tại Từ Hiểu Phong bên thai nói ra, Lão đại, có người muốn gặp ngài, nói là có đại sự nghị cái ngài nói chi. Chương 982, tiểu ảnh phân tích. Xảy ra chuyện gì? Trương Thành ôm Đường Dĩnh nói ra. Đường Dĩnh không nói gì, chỉ là cầm trong tay phần báo cáo kia đưa cho Trương Thành. Đây là hôm qua tổng hợp trưng cầu ý kiến trình hợp, liên quan tới hai cái hai nam nhân, một cái gọi Trần Dũng, một cái gọi Từ Hiểu Phong. Trương Thành đem phần báo cáo này cầm ở trong tay thời điểm, mới ngắm thêm vài lần, ánh mắt thì trở nên. Theo hắn phiên động tác càng ngày càng chậm, Trương Thành đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Xem ra chúng ta lo lắng là chính xác. Trương Thành lẩm bẩm nói, lúc trước hắn liền có chuẩn bị tâm lý. theo xuôi nam cố này thủy triều, tới nơi này phiến hải vực, vậy hắn sau này thế tất yếu cùng thế lực khác tiến hành cạnh tranh. Hơn nữa, dùng cạnh tranh cái này tìm từ, vẫn tương đối văn minh. Hẳn là xung đột, thậm chí là chiến tranh, hơn nữa đây là tuyệt đối không thể tránh được. Mà bây giờ hắn vừa rồi đánh bại tự do liên minh, chiếm lĩnh Minh Ngọc Đảo. Nếu như dựa theo trong tay hắn phần báo cáo này phân tích, cái này ba cái thế lực là phân thuộc tại ba cái bất đồng người, mà Trần Dũng cùng Từ Hiểu Phong hẳn là trong đó hai cái thế lực đầu mục. Ngươi có ý kiến gì không? Trương Thành lại nhìn báo cáo trong quá trình, cố ý ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở bên người Đường Dĩnh. Trước bất luận chúng ta không biết tổ chức thần bí, vẹn vẹn là hai cái này thế lực, cũng không phải là tùy tiện có thể đối phó. Đường Dĩnh càng nghĩ càng thấy đến sau này tình cảnh, chắc chắn sẽ không giống bọn họ thiết tưởng thuận lợi như vậy. Nếu như dựa vào tình báo trước mắt tiến hành phân tích, như vậy tương lai có thể sẽ buộc phát càng mâu thuẫn đại quy mô. Minh Ngọc Đảo sẽ trở thành chiến trường. Như vậy, bây giờ vấn đề là thủ ở Minh Ngọc Đảo, vẫn là từ bỏ Minh Ngọc Đảo. Đương nhiên, Đường Dĩnh biết rõ Trương Thành là sẽ không dễ dàng từ bỏ Minh Ngọc Đảo. Dù sao Minh Ngọc Đảo có được quá trọng yếu biết bao tài nguyên. Thổ địa, nước, điện lực. Chỉ bằng Minh Ngọc Đảo liền có thể sinh tồn. Ngươi và Mạc Lan bọn họ tán gẫu qua sao? Trương Thành bóp xương mũi. Chúng ta trao đổi qua ý kiến, các nàng cũng cảm thấy, sau này tình cảnh hội càng thêm gian nan. Đường Dĩnh vừa mới bắt đầu, cũng cho là bọn họ cũng có thể xem như vùng biển này bá chủ. Không nghĩ tới đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp người khác. Các nàng tới nơi này thời gian quá vãn, không giống cái khác người sống sót, tại vi rút buộc phát về sau, liền cấp tốc chuyển rời đến trên biển. Ở thời điểm này, Điền Mặc Lan cùng nọ gì của kẻ đã đám người, lần lượt đẩy cửa đi đến. Ế Mỹ lì mấy người cũng bị đánh thức, nhìn thấy Đường Dĩnh cùng Trương Thành biểu lộ, Ế Mỹ lì đầu sưng ngủ. Sau đó, Ế Mỹ lì kỳ quái nhìn về phía Trương Thành, nghĩ thầm, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Thế nào? Ế Mỹ lì trực tiếp Trương Thành. Ngươi xem một chút ta. Trương Thành đem báo cáo giao cho Ế Mỹ lì. Ế Mỹ lì nghiêm túc phiên động báo cáo, càng xem càng giật mình. Ế Mỹ lì mở to hai mắt nhìn, nói ra, nói cách khác. Chúng ta bây giờ vị trí, tại các đại thế lực phụ cận. Chúng ta mặc dù đánh bại tự do liên minh, nhưng đây chỉ là bắt đầu, phiền phức của chúng ta muốn tới. Các ngươi lại nói cái gì? Bạ ra nghe được không hiểu ra sao. Trương Thành cảm thấy được Điền Mặc Lan ánh mắt, vẫn luôn đặt ở ẹ mì lì trong tay phần báo cáo này bên trên. Điền Mặc Lan nói ra, chuyện này là trách nhiệm của ta, chúng ta nên tại công đảo trước, tiến hành điều tra. Đây không phải một mình ngươi trách nhiệm. Nọ gì của kẻ đạ đầu tiên mở miệng cắt đứt Điền Mặc Lan lời nói. Hiển nhiên, Điền Mặc Lan là muốn gánh chịu trách nhiệm, chỉ là gánh chịu trách nhiệm đối với trước mắt tình thế, không có chút nào trợ giúp. Đều lặng lặng. Trương Thành nhìn về phía nọ gì của kẻ đạ đám người, nói ra, việc cấp bách, chúng ta cần xác nhận vị trí của địch nhân. Điền Mặc Lan nói ra, không sai, nếu như không biết vị trí của địch nhân, vậy chúng ta vẫn ở vào trong bị động. Đồng nhiên, Cao Lang Yên nói ra, ta có một cái suy đoán, các ngươi cảm thấy những người này, phải chăng cùng Nguyệt Anh Sơn nhận biết? Nếu như các nàng biết, thậm chí Nguyệt Anh Sơn cũng là bọn họ người, vậy bọn hắn tại sao phải từ bỏ Minh Ngọc Đảo đâu? Lấy bọn họ tam đại thế lực chỉnh hợp lực lượng, tuyệt đối phải vượt xa tự do liên minh. Trương Thành nhìn thoáng qua ngồi một bên túi thấp đầu, chỉ lo ăn đồ ăn, nhưng không nói lời nào tiểu ảnh, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu ảnh hỏi, nếu như thực lực của ngươi so tự do liên minh yếu, vậy ngươi sẽ buông tha tiến đánh Minh Ngọc Đảo sao? Trương Thành gật gật đầu. Thực lực không bằng người, nhất định là muốn thả vứt bỏ, lấy trứng chọi đá không phải rất sáng suốt. Tiểu ảnh hỏi tiếp, nếu như thực lực của ngươi tương đối mạnh, hơn nữa ngươi có tự tin có thể đánh bại tự do liên minh, vậy ngươi vì sao không động thủ? Bởi vì có người ước thúc ta, không cho ta đánh tự do liên minh, cũng không cho ta để mắt tới Minh Ngọc Đảo. Trương Thành thử hỏi. Tiểu ảnh quay đầu, đối với nữ nô lệ nói ra, ta còn muốn ăn trứng gà. Đường Dĩnh cùng Điền Mặc Lan đồng thời trầm mặc lại, các nàng đều biết tiểu ảnh nói là ý gì. Chương 983, thoại thuật bấy dập. Nguyệt Anh Sơn khi tỉnh lại, bên trong gian phòng yên tĩnh. Nàng kỳ thật một đêm đều không có ngủ, một mực đều ở trong bóng tối nghe động tĩnh, nhưng mà, để cho nàng ngoài ý muốn là, cũng không có người lưu tại nơi này. nàng vậy mà thực bị phơi tại nơi này. Bất quá, trên tay của nàng, trên chân, còn mang theo còng tay. Nguyệt Anh Sơn muốn cho là nàng thần bí xuất hiện, Trương Thành tuyệt đối sẽ vắt hết óc thẩm vấn nàng, muốn từ trên người nàng, đào được càng nhiều tình báo. Đến lúc đó nàng chỉ cần lợi dụng chuẩn bị xong thoại thuật, không chỉ có thể moi ra người đàn ông kia mà nói, còn có thể được biết cái thế lực này đại khái tình huống, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Nhưng là, nàng bây giờ lại biết rõ, mình làm ra quyết định này, tựa hồ có chút sai lầm. Bởi vì Trương Thành cùng nam nhân khác khác biệt, mặc dù hắn nhìn nàng ánh mắt, cũng cùng nam nhân khác. Chỉ là, Trương Thành nữ nhân bên cạnh quá nhiều, hơn nữa còn có so Nguyệt Anh Sơn xinh đẹp hơn. Bởi vậy, Nguyệt Anh Sơn hưởng dụng sắc đẹp quấy nhiều Trương Thành phán đoán, hiển nhiên, nàng thất bại. Hơn nữa, Trương Thành nữ nhân bên cạnh bên trong, vẫn còn có một cái tiểu ảnh. Tiểu ảnh trong miệng lão bản, Nguyệt Anh Sơn nhưng lại không xa lạ gì. Có thể ở trên quốc tế kiếm ra trò, Tạ Viễn bản sự cùng thủ đoạn, tại vi rút buộc phát trước, tuyệt đối là làm cho người sinh sợ tồn tại. Bất quá, tiểu ảnh tựa hồ cũng không biết Nguyệt Anh Sơn thân phận. Cái này khiến Nguyệt Anh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Anh Sơn ngồi dậy, trên người của nàng vẫn còn bọc lấy một đầu cũ nát ga giường. Theo động tác của nàng, phát ra soạt một tiếng giòn vang, gần nửa đoạn nhi ga giường, bị nàng cái này một cái động tác đơn giản xé rách hơn phân nửa. Nghe được gian phòng động tĩnh bên trong, có người từ bên ngoài mở cửa, đi từ từ tiến đến, mà Nguyệt Anh Sơn nhìn trước mắt nữ nhân. Một cái da trắng tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, đứng trước mặt mình. Xem ra tình huống của ngươi cũng không tệ lắm. Emily nhìn xem Nguyệt Anh Sơn, nàng đối với Nguyệt Anh Sơn rất ngạc nhiên. Hoặc có lẽ là đối với Nguyệt Anh Sơn thế lực sau lưng, cảm thấy hiếu kỳ. Nguyệt Anh Sơn rõ ràng không phải người nước Hoa, điểm này, Emily có thể cảm giác được. Nguyệt Anh Sơn cũng nhìn xem Emily. Emily đi qua một bên, xử lý một cái ghế ngồi xuống. Nàng cũng không đi hỏi Nguyệt Anh Sơn, bởi vì nếu như dễ dàng hỏi ra đáp án, cũng không cần đem Nguyệt Anh Sơn gạt sang một bên. Emily tiện tay từ vừa rút ra đến một quyển sách, bắt đầu nghiêm túc lật nhìn lại. Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, nếu như thuận tiện, có thể khiến cho ta đi một chuyến phòng vệ sinh sao? Nguyệt Anh Sơn chủ động mở miệng nói chuyện. Không thể. Emily trả lời, nàng biết do nữ nhân này cũng không đơn giản, nàng cũng không muốn cùng nói nhảm nhiều. Dù sao chỉ cần nữ nhân này không rời đi, cái kia Emily liền có cơ hội chậm rãi đào móc Nguyệt Anh Sơn bí mật. Nguyệt Anh Sơn nghiêm túc quan sát Emily, đối phương cúi đầu, trên đỉnh đầu mũ lưỡi chai che cản mặt của nàng. Nguyệt Anh Sơn nói ra, ta không nghĩ trên giường giải quyết, hoặc là ngươi có thể giúp ta tìm một cái buồn, hoặc là hũ. Sau một lúc lâu về sau, Nguyệt Anh Sơn mở miệng lần nữa, trong nội tâm nàng đã hiểu, nữ nhân này cũng không muốn cùng nàng nói chuyện, hơn nữa một mực tại phòng bị nàng mượn cơ hội lời nói khách sáo. Emily để trong tay xuống sách, ngẩng đầu nhìn nằm ở trước mặt mình Nguyệt Anh Sơn, sau đó gọi tới nữ binh, tìm một cái chậu rửa mặt, đệm ở Nguyệt Anh Sơn dưới thân, nói ra, ngay tại trên giường giải quyết. Cảm ơn ngươi, ngươi là một người tốt. Nguyệt Anh Sơn nói ra. Thời gian từng giây từng phút qua. Nguyệt Anh Sơn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi rất giống ta phụ thân một người bạn. Emily ngây ra một lúc, thuyết phục, phụ thân ngươi. Nguyệt Anh Sơn nói ra, đúng vậy, từng tại Mỹ quốc đội thủy quân lục chiến phục dịch, tham gia qua hai lần chiến tranh vùng vịnh, ta từng tại hắn trong album ảnh, thấy được hắn và chiến hữu chụp ảnh chung, chiến hữu của hắn cùng dung mạo ngươi rất giống. Nguyệt Anh Sơn lời nói, tựa hồ rất chân thành tha thiết. Emily cũng không có cách nào phân biệt thật giả, mà Emily phụ thân đã từng tham gia qua chiến tranh vùng vịnh. Đương nhiên, quân nhân tại trong lúc chiến tranh, cùng chiến hữu ở giữa dễ dàng kết xuống thâm hậu hữu nghị. Nhưng mà, Nguyệt Anh Sơn tất cả mà nói, cũng là lời nói dối. Trên thực tế, nàng từ Emily tư thế ngồi, còn có đọc sách bộ dáng, cùng tứ chi của nàng cùng thân hình. Thông qua lời nói cử chỉ, liền có thể phán đoán Emily từng là quân nhân. Tại Mỹ quốc, giống Emily xinh đẹp như vậy nữ tính quân nhân, thường xuất hiện tại gia đình quân nhân. Bằng không thì, thật xinh đẹp nữ hải, tại sao phải tiếp nhận quân nhân khổ đâu? Cũng không phải Mỹ quốc trong đại phiến nữ binh. Emily hỏi, phụ thân ngươi có khỏe không? Nguyệt Anh Sơn nói ra, 3 năm trước đây qua đời, hắn tuổi già đều ở cùng ung thư làm đấu tranh. Emily hỏi tiếp, vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Nguyễn Anh Sơn nói tiếp, nguyên bản ta đến Hoa Quốc khách du lịch, ngươi biết, phụ thân ta loại kia lão cổ bản, hắn không thích quốc gia này, bởi vì gia gia chiến hữu, từng chết ở Hoa Quốc quân nhân trên tay. Mặc dù Nguyệt Anh Sơn không có nói rõ, nhưng là Emily là người nước Mỹ, nàng rất dễ dàng liên tưởng đến cái nào một cuộc chiến tranh. Ta có thể lý giải. Emily ra ra, đã từng tham dự cái nào một cuộc chiến tranh. Nhưng mà, Emily trong bất chi bất giác, cũng đã lâm vào Nguyệt Anh Sơn bố trí tình cảnh kịch bên trong. Chương 984, nghe lén. Ta tới quốc gia này, ăn vào rất nhiều mỹ thực, thực, khó có thể tin. Bọn họ thế mà có thể đem đồ ăn, làm đến mỹ vị như vậy, còn có bọn họ thần kỳ trung y, chữa khỏi ta rất nhiều ốm đau, chỉ là vi rút đột phát bạo phát, bây giờ nghĩ lại, vẫn là một cái tai nạn, ta và một đám người bị vây ở một tòa cao ốc nóc nhà, bên ngoài khắp nơi đều là zombie. Nguyễn Anh Sơn bắt đầu biên cố sự, làm một cái nhận qua nghề nghiệp huấn luyện nữ nhân, nàng biên cố sự năng lực, so Hollywood biên kịch còn lợi hại hơn. Hơn nữa, biên nội dung nghe giống như là thực, phảng phất chân thực trả lại như cũ ngày đó tình cảnh. Emily nghe vậy, nói ra, vậy ngươi bây giờ thuộc đoàn đội, là một đám người nào đâu? Nguyễn Anh Sơn trả lời, ta cũng rất muốn nói cho ngươi, nhưng là, hiện tại thế đạo, tất cả mọi người muốn càng cẩn thận hơn, đúng không? Ân, ngươi nói không sai. Emily đồng ý Nguyễn Anh Sơn lời giải thích. Nguyễn Anh Sơn hỏi, đúng rồi, ngươi là làm sao tới nơi này? Tại sao phải cùng những nữ nhân kia một dạng, gọi hắn lão công? Chuyện là như thế này, ta và hắn gặp nhau thời điểm, đang tại chấp hành nhiệm vụ, đội ngũ của ta trừ bỏ một vài vấn đề. Emily nhưng lại cũng không có giấu giếm, dù sao Nguyệt Anh Sơn hỏi vấn đề cũng là mọi người đều biết sự tình, hơn nữa Emily không cho rằng những cái này xem như cơ mật. Bất quá, Emily còn đánh giá thấp Nguyệt Anh Sơn. Mặc dù Emily trả lời nội dung cũng không thể xem như cơ mật, nhưng là có trợ giúp Nguyệt Anh Sơn biết rồi Trương Thành cái này người. Cẩn thận, hung tàn, thực lực cường hãn. Những dấu hiệu này, đã bị khắc ở Trương Thành trên thân. Nguyệt Anh Sơn nói ra, cái kia ta có thể hay không hỏi một chút, y phục của ta ở đâu? Emily tò mò hỏi, quần áo. Đúng vậy, trong quần áo có máy truyền tin. Nguyệt Anh Sơn chân thành, nhìn không ra là ở làm bộ. Emily lắc đầu. Nói ra, xin lỗi, chúng ta không có năng lực đem đến ngươi, khi tìm thấy ngươi thời điểm, liền không nhìn thấy y phục của ngươi, hơn nữa tại ngươi hôn mê địa phương, cũng không có tìm được bất kỳ vật phẩm gì. Emily nghiêm túc cho Nguyệt Anh Sơn giải thích. Giờ này khắc này, đang dùng nghe trộm trang trí tiểu ảnh, lại là đang cười trộm. Nàng khinh bỉ nhếch miệng. Nữ nhân này thật đúng là hội diễn, bất quá Emily cũng cú bản, thế mà bị lửa xoay quanh. Nhưng mà, Nguyễn Anh Sơn ở trước mặt nàng đùa nghịch hoa thường, vẫn là quá non nớt. Trương Thành hỏi tiểu ảnh, thế nào, vài câu nói thật, vài câu lời nói dối. Tiểu ảnh để trong tay xuống bí đỏ bánh, nói ra, cũng là biên cố sự, một chữ đều đừng tin. Ân, vậy liền tiếp tục nghe một chút nhìn, nhìn nàng một cái còn có cái gì trò gian. Trương Thành vừa cười vừa nói. Tiểu ảnh bỗng nhiên nói ra, bất quá thật sự có tiếp tục nghe lén tất yếu sao? Có ý tứ gì? Trương Thành hỏi. Tiểu ảnh nói ra, nàng thế lực sau lưng, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, có lẽ cùng rẻ xí đèn lệ vĩu bên trong úm bờ dẻo là tổ chức một dạng, địa vị rất lớn, già hơn ta bản còn muốn lợi hại hơn. Trương Thành thì là nắm được tiểu ảnh mặt, cười hỏi, cái kia ta nên làm thế nào? Trốn về lục địa, vẫn là lưu chờ chết ở đây. Tiểu ảnh nói ra, chí ít trước mắt có thể xác định một sự kiện, trên người các ngươi có các nàng muốn lấy được đồ vật, bởi vậy các nàng mới không gấp động thủ, nói cách khác, tại các ngươi còn có giá trị lợi dụng trước, ngược lại vẫn là có thể nói chuyện giá. Ngươi nói đúng, bất quá, ta không thích đem vận mệnh giao cho người khác, hơn nữa, muốn uốn nắn một sự kiện, không phải các ngươi, mà là chúng ta. Trương Thành vừa nói, liền dùng sức hôn tiểu ảnh. Mà tiểu ảnh thì là phi phi phi, một mặt ghét bỏ nói, ngươi có thể không uống được không củ tỏi. Xin lỗi, lần sau chú ý. Vừa nói, Trương Thành liền rời khỏi phòng. Nguyệt Anh Sơn nằm ở trên giường, nghiêm túc suy tư tình cảnh hiện tại. Nếu như nàng tiếp theo vẫn luôn là đãi ngộ như vậy, muốn tiếp tục từ những người kia trong miệng, moi ra điểm một cái tin tức hữu dụng, đúng là rất khó khăn áp. Mà nàng nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, vậy nhất định phải đánh vỡ bây giờ cục diện bế tắc, đổi bị động làm chủ động, đầu tiên nhất định phải từ trong cái phòng này ra ngoài, chiếm được những người kia tín nhiệm. Tại Nguyệt Anh Sơn xem ra, những người kia sở dĩ tự giam mình ở nơi này, chính là bởi vì các nàng không tin mình, hoài nghi thân phận của mình. Quả nàng có thể nghĩ một cái biện pháp, triệt để tẩy thoát chính mình hiềm nghi, có lẽ liền có thể tiếp cận Trương Thành, đến lúc đó tìm hiểu ra Trương Thành bí mật, sau đó, lại nghĩ biện pháp thoát thân cũng không phải việc khó. Đợi đến Nguyệt Anh Sơn một mình suy tư thật lâu, mới nghe phía bên ngoài có người mở cửa phòng ra đi đến. Mà nàng ngẩng đầu, nhìn xem đi tới người đâu. Đi tới nữ nhân này, nàng cũng không quen biết, trước đó cũng chưa từng thấy qua, trên tay nâng một cái khay, phía trên hẳn là để đó đồ ăn. Là Trầm Mộng Giao. Chương 985, mặt người dạ thú. Nguyệt Anh Sơn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí chất tốt như vậy nữ nhân. Mặc dù Trầm Mộng Giao cách ăn mặc rất phổ thông, nhưng là của nàng trong lúc phất tay, đều lộ ra cao nhã. Rất hiển nhiên, đây không phải một người đàn bà bình thường. Cái này khiến Nguyệt Anh Sơn càng hiếu kỳ hơn, Trương Thành nữ nhân bên cạnh, có phải hay không từng cái đều lai lịch bất phàm. Nguyệt Anh Sơn chủ động chào hỏi, về sau là ngươi cho ta đưa bữa ăn sao? Khả năng chỉ có lần này a. Trầm Mộng Giao bình thản trả lời, đây không phải lạnh lùng hoặc là lạnh lẽo cô quạng. Rất tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ, liền để cho người ta sinh ra khoảng cách nhất định cảm giác. Là nam nhân kia mới muốn ra chiêu số sao? Thay nhau phái bất đồng nữ nhân tới lời nói khách sáo. Nếu như không có chuyện gì lời nói, cái kia ta đi trước. Nói xong, Trầm Mộng Giao liền muốn quay người rời đi. Các loại. Nguyệt Anh Sơn gọi lại Trầm Mộng Giao, hỏi, nếu như không có chuyện gì lời nói, có thể bồi ta hàn huyên một chút sao? Trầm Mộng Giao giơ cổ tay lên bên trên đồng hồ, mắt nhìn thời gian, đợi chút nữa Xảo Xảo cùng Hiểu Hồng còn phải đi học, trễ một chút à. Nói xong, Trầm Mộng Giao liền rời đi. Không phải đến lời nói khách sáo. Nguyệt Anh Sơn nhìn xem Trầm Mộng Giao bóng lưng, thật sự là quá tự nhiên. Không giống như là nghiệm đi ra. Chỉ là thuần túy đến đưa cơm, vậy tại sao phải để cho nữ nhân xinh đẹp như vậy đến? Nhất định có ý đồ khác. Nhất định là như vậy. Trương Thành đẩy Tiểu Ảnh về tới gian phòng, sau đó hắn nằm ở trên giường, Tiểu Ảnh còn ngồi trên xe lăn, nghe Nguyệt Anh Sơn cùng Emily, cùng Trầm Mộng Giao đối thoại. Trương Thành hỏi, ngươi có thể nghe ra cái gì không? Tiểu Ảnh trả lời, ngươi biết các nàng lợi hại nhất là cái gì không?
Cái gì?
Trương Thành hỏi. Tiểu Ảnh nói ra, ngươi vĩnh viễn không biết các nàng cái nào một câu là lời thật, cái nào một câu là nói dối. Trương Thành hỏi, sở dĩ, nghe hai cái này đoạn ghi âm, liền có thể phân biệt ra được thật giả sao? Tiểu Ảnh trả lời, có lẽ có thể, có lẽ không thể, ai biết được. Nếu như ngươi cảm thấy vô dụng, ta có thể không làm, dù sao không lao động, ngươi cũng không thể bạc đãi ta. Ngày thứ hai trạng vào tối, Cao Lăng Yên bọn người ở tại tuần tra lúc, gặp được một chiếc phiêu phù ở trên biển thuyền đánh cá. Chiếc này thuyền đánh cá bên trên, chỉ có một cái nữ nhân, hơn nữa, thuyền đánh cá không có dầu. Cao Lăng Yên thả ra máy bay không người lái, ở phụ cận điều tra một chuyến, cũng không có phát hiện khả nghi đội thuyền, liền đem trên thuyền nữ nhân mang trở về. Nữ nhân này làm sao bây giờ? Cao Lăng Yên đưa tay dắt lấy một cái con mắt bị che kín nữ nhân, đứng ở đường dĩnh trước mặt. Cao Lăng Yên vốn là không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng là làm vì nữ nhân, nàng biết do nữ nhân ở tận thế sinh hoạt có bao nhiêu khổ. Mà cái này bị nàng mang về nữ nhân, trên người cũng là vết thương, thoạt nhìn là nhận qua đủ loại tra tấn. Nhất là hạ thể của nàng, càng là vô cùng thê thảm. Đến tột cùng là như thế nào biến thái người, mới có thể đối với một nữ nhân làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Dựa theo lúc bình thường, nếu như gặp phải nữ nhân như vậy, chúng ta là sẽ thu lưu, nhưng là bây giờ. Đường Dĩnh cẩn thận suy tư một chút, nữ nhân này thân phận hiện tại không biết, tạm thời cũng không tốt làm ra an bài. Hiện tại địch tối ta sáng, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều đáng ra các nàng đi chú ý. Hơn nữa Trương Thành hôm nay lại ra ngoài rồi. Bởi vậy, phát hiện tại nữ nhân này cũng chỉ có thể tạm thời đến phòng tạm giam đi. Tạm thời đem nàng đưa đến phòng tạm giam A. Đường Dĩnh cũng không muốn bất cận nhân tình. Liền nghĩ ra một cái phương pháp trung hòa, tại lão công trở về trước, vẫn là cho nàng bịt mắt, đeo còng tay lên. 8. Đường Dĩnh sau khi nói xong, liền xoay người vội vàng rời đi. Cao Lăng Yên đối với sau lưng nữ binh nói ra, cho nàng tìm chút đồ ăn, lại làm một chút thuốc tới, ta đợi chút nữa đến tra hỏi.
Đúng.
Nữ binh gật gật đầu. Mà Trương Thành trở về lúc, Cao Lăng Yên liền giao cho hắn một phần báo cáo. Là Cao Lăng Yên buổi chiều thẩm vấn báo cáo.
Trần Dũng.
Lại là cái tên này. Trương Thành lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái báo cáo, căn cứ nữ nhân miêu tả, Trần Dũng mang theo kính mắt, có được 10 điểm mặt mũi anh tuấn, hơn nữa cử chỉ nhã nhặn, dáng người cũng cao lớn, khoảng chừng sắp tới cao 2 mét, tăng thêm ưa thích kiện thân, bởi vậy dáng người một cấp đồng.
Không.
Căn cứ cái kia cung cấp nữ nhân tin tức. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, tại hắn nhã nhặn phía sau, lại cất giấu một khỏa cẩm thú tâm. Trương Thành dựa theo cái này trên báo cáo nội dung, đơn giản suy đoán một lần cái này Trần Dũng tính cách. Phát hiện cái này Trần Dũng bất kể là tận thế trước đó, vẫn là tận thế hàng lâm về sau, đều là không thể để cho người ta sao lãng tồn tại. Căn cứ nữ nhân cung cấp tình báo. Trần Dũng từng là các nàng bản xứ tài tử nổi danh, nói là thiên chi tiêu tử cũng không khoa trương. Hơn nữa, du học quá nhiều cái quốc gia, càng là một cái thương nghiệp kỳ tài, tuổi gần 26 tuổi, liền để cho công ty đưa ra thị trường. Chỉ là như vậy một cái tinh anh xã hội, lại đối với ngược đãi nữ nhân, đặc biệt mê muội. Hơn nữa, cũng không phải là thông thường ngược đãi. Hắn sẽ dùng đủ loại phương pháp, được nữ nhân kia yêu, sau đó, lại từng chút một tra tấn nàng, để cho nàng từ thích ứng, đến không thể chịu đựng được. Dựa theo nữ nhân thuyết pháp, nàng từng yêu hắn, thậm chí nguyện ý vì hắn đỡ đạn, nhưng là, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đối với nàng làm loại chuyện đó tại. Chương 986, Trương Thành quyết đoán.
A.
Trương Thành ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Bởi vì cái gọi là rừng vốn lớn, loại chim nào cũng có. Tại bình thường trong xã hội, đám người này nhưng lại ngụy trang rất tốt. Không nghĩ tới tại virus buộc phát về sau, cả đám đều không tại khống chế bản tính. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước mắt chỉ biết là bọn họ đại khái phương hướng, còn có Trần Dũng một chút tính cách đặc điểm, vẫn không thể tùy tiện động thủ. Trương Thành cho tới bây giờ không làm chuyện không có nắm chắc, hắn rất cẩn thận, luôn luôn muốn bảo đảm chính mình có thể thắng lợi, lựa chọn nữa xuất thủ. Trương Thành lại đem tư liệu đặt ở trước mắt, trừ cái này cái Trần Dũng bên ngoài, nữ nhân kia còn cung cấp hai người. Trong hai người này, có một nữ nhân. Nữ nhân này niên kỷ cũng không nhỏ, đoán chừng là 36-37 tuổi. Nữ nhân bên trái bên cạnh mặt đã toàn bộ bị hủy dung, giống như là bị hỏa thiêu, hoặc là bị axit sủn phịu dịp rội qua dấu vết, vết thương vô cùng dữ tợn, nhận ra độ rất cao. Ở trên đảo, rất nhiều nữ nhân đều tự mình xưng hô nữ nhân kia quỷ bà. Mặc dù tên của nữ nhân không rõ, cụ thể tuổi tác không rõ, kinh lịch không rõ, nhưng là cùng Trần Dũng quan hệ có chút mập mờ. Trần Dũng không chỉ có ưa thích ngược đãi nữ nhân, hơn nữa đối với hủy dung mạo quỷ bà, lại có cảm tình đặc biệt. Cái này khiến Trương Thành cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Thành ngón tay đập cái trán suy nghĩ cẩn thận nghĩ. Suy nghĩ nữ nhân và Trần Dũng quan hệ. Nữ nhân sẽ cùng nam nhân thân mật, hoặc là tình cảm, hoặc là hữu nghị. Trần Dũng cùng nữ nhân, là cả hai đều có, vẫn chỉ có cái trước đâu. Một cái khác, là một gã thiếu niên, liền để Trương Thành bó tay rồi. Dựa theo nữ nhân miêu tả, thiếu niên này liền cùng không phải chủ lưu một dạng. Tóc dài vô cùng, đâm thành một cái đuôi ngựa ở sau gót.
Hụt!
Sẽ không phải cùng hụt một dạng táo bạo a?
Trương Thành thầm nói.
Hụt tuyệt đối không phải thiếu niên danh tự, giống như quỷ bà một dạng, dùng tính cách cùng bề ngoài tiến hành đặt tên, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đương nhiên, trước mắt mà nói, Trần Dũng đám người, hẳn là biết so Trương Bằng càng thêm khó giải quyết. Bận điệu cả ngày đường dĩnh, tại đêm tới thời điểm, đi vào nàng và Trương Thành phòng ngủ chính. Bọn họ trước mắt đem cứ điểm thiết trí tại trong làng du lịch xung quanh, tương đối bỏ, bất lợi cho ẩn nấp cùng tiềm hành, chỉ cần tại nóc nhà cùng bốn phía, bố trí nữ binh cảnh giới, liền có thể bảo hộ cứ điểm bên trong người.
Ngươi không có nghỉ ngơi sao?
Đường dĩnh tận lực thả mềm thanh âm của mình, nhìn xem Trương Thành có chút mệt mỏi cho phép, đang nhìn bày ở trên bàn hải đồ. Hải đồ phía trên, Trương Thành làm tràn đầy ký hiệu. Trương Thành không có mở to mắt, chỉ là lắc đầu, vươn tay phải của mình, chờ đợi Đường Dĩnh hướng về nàng đi tới. Đường Dĩnh nhìn thấy Trương Thành hướng về nàng đưa tay, liền dắt Trương Thành. Trương Thành nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Đường Dĩnh kéo đến trong ngực của hắn, ngồi xuống Trương Thành trên đùi. Đường Dĩnh đưa tay vò gấp Trương Thành cổ, đem mình môi xẹt tới. Trương Thành cũng hôn nàng. Mặc dù là lão phu lão thê, nhưng là Trương Thành có thể cảm thụ được, mỗi một lần cùng Đường Dĩnh làm thời điểm, Đường Dĩnh đều rất đầu nhập. Điểm này, không phải người khác có thể so sánh. Hơn một giờ sau, Đường Dĩnh hơi thở dồn dập. Sau đó, Đường Dĩnh an tĩnh nằm ở ngực của Trương Thành bên trên. Trương Thành tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy Đường Dĩnh cóng, đi thông chi mọi người, chúng ta trước khi ngủ triển khai cuộc họp A. Đường Dĩnh hỏi, lại muốn viễn chinh. Trương Thành một mực tại nghiên cứu hải đồ, nhất định là có kế hoạch. Đường Dĩnh không có đoán sai. Trương Thành một mực đang nghĩ có quan hệ với Trần Dũng đám người sự tình. Hắn luôn cảm giác, những người này phía sau, có một cái càng thêm tổ chức khổng lồ. Hơn nữa, hắn cũng nhớ kỹ Trương Bằng trước khi chết đã nói, hắn chỉ là những người kia quân cờ. Căn cứ điện ảnh cùng tiểu thuyết kinh nghiệm, thường thường nổi lên mặt nước người, đều không phải là đại bốt. Đương nhiên, Minh Ngọc Đảo kiến thiết cấp bách, mà Minh Ngọc Đảo kiến thiết, hội sẽ không nhận quấy nhiễu, đây cũng là nhất định phải suy tính. Tốt. Đường Dĩnh êm ái gật đầu một cái, chậm rãi từ Trương Thành bên trên đứng lên, cẩn thận sửa sang một chút trên người mình quần áo, bước nhanh đi cách Trương Thành căn phòng. Rất nhanh, ngay cả tiểu ảnh cũng bị đẩy vào. Chu Đồng chủ động đem tiểu ảnh an trí tại trong khắp ngóc ngách mặt. Bất quá, mặc dù là tại nơi hẻo lánh, tiểu ảnh đồ ăn vặt cũng không ít. Cầm trong tay một ly rượu đỏ, tinh tế thưởng thức, tiện tay còn có thể cầm tới hoa quả cùng bánh rán, nướng thịt làm. Trương Thành nói ra, chúng ta bây giờ gặp phải tình thế rất nghiêm trọng. Sau đó, Trương Thành giải thích bọn họ mấy ngày nay, tại Minh Nguyệt Đảo bên trên phát sinh sự tình. Ta hoài nghi chúng ta đã ở vào cái nào đó tổ chức thần bí trong giám thị, có lẽ nhất cử nhất động của chúng ta, đều không thể đào thoát ánh mắt của bọn hắn, mà phiền toái nhất là, chúng ta không biết bọn họ là ai, ở đâu, mục đích của bọn hắn là cái gì, chúng ta cần đột phá khẩu. Nếu không, chúng ta giống như là đang cùng không khí đấu trí đấu dũng. Đám người trầm mặc, nghe xong Trương Thành tự thuật, còn có phân tích. Toàn bộ đại sảnh trở nên an tĩnh, mà liền trong góc tiểu ảnh. Yên lặng đem đỏ rượu đỏ trong ly, để ở một bên. Trương Thành hỏi, sở dĩ, ta quyết định đổi bị động làm chủ động xuất kích, các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 987, Nữ Ảnh Đế. Chủ động xuất kích, ta cũng không phản đối, bất quá, chúng ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Đường Dĩnh vốn nên là ủng hộ Trương Thành, bất quá, hiện tại nàng lại chủ động mở miệng. Minh Ngọc Đảo thật sự là quá lớn, các nàng người lại quá ít. Khai phát Minh Ngọc Đảo kế hoạch, có thể lui về phía sau gác lại, nhưng là trụ cột kiến thiết là nhất định. Thì như lô cốt, thường vây các loại. Nếu như địch nhân tập kích Minh Ngọc Đảo, vậy các nàng sẽ rất thụ động. Không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Trương Thành hướng về Đường Dĩnh lắc đầu, sau đó trả lời, ta chỉ chủ động xuất kích, là tiểu đội xuất kích, chủ động thăm dò, liền như cùng chúng ta đi qua tại Đông Lăng Trấn một dạng. Điền Mặc Lan nói ra, nếu như là tiểu đội đánh ra, cái kia hẳn là đối với trên đảo phòng ngự, sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Trương Thành quyết định chủ động xuất kích về sau, liền tuyển ra hai tiểu đội. Một chi từ nọ gì của kẻ đã cùng Phan Thanh Trúc xuất lĩnh. Một chi từ bạ bạ dạ cùng Cao Lăng Yên xuất lĩnh. Hai tiểu đội bên trong, các biên chế tinh nhuệ nữ binh 6 người, 16 người ngồi cano ra ngoài. Trên thuyền xứng một cái súng máy hạng nhẹ, hai cỗ súng phóng lựu. Đồng thời, chuẩn bị đủ 7 ngày đồ ăn. Về phần Trương Thành, là không có lựa chọn ra ngoài. Hắn lưu ở trên đảo, còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn cần từ Nguyệt Anh Sơn trên người, tìm kiếm đột phá khẩu. Mà cho đến trước mắt, hắn không có hạn chế Emily cùng Nguyệt Anh Sơn tiếp xúc, ngẫu nhiên cũng sẽ để cho Trầm Mộng Giao cùng Nguyệt Anh Sơn ngắn ngủi tiếp xúc. Trương Thành tin tưởng, Nguyệt Anh Sơn hiện tại nhất định tại ngờ vực bên trong. Tiểu ảnh là mỗi ngày tiếp tục nghe lén. Lời nói dối là nhiều, liền sẽ xuất hiện sơ hở. Cho dù là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp đặc công, cũng không ngoại lệ. Tiểu ảnh cái này bộ lý hoái thác, Trương Thành là nhận đồng. Emily cùng Nguyệt Anh Sơn quan hệ, càng ngày càng hòa hợp. Emily thậm chí cảm thấy đến, Nguyệt Anh Sơn phụ thân, thật cùng Emily phụ thân là chiến hữu. Hơn nữa, cùng Nguyệt Anh Sơn trong lúc nói chuyện với nhau, nhất là nói tới trung học đệ nhất cấp và cao trung. Emily liền tràn đầy cảm xúc. Nàng cũng bị người theo đuổi qua, nhưng mà, tại quân nhân gia đình, gia giáo là phi thường nghiêm khắc. Mỗi ngày cố định thời gian rời giường, cố định thời gian đi ngủ, không cho phép mặc váy, không cho phép hoa trang, không cho phép hình xăm cùng đánh bông hai. Tất cả thường xuyên cùng tuổi trẻ nguyên tố, đều bị cấm chỉ. Nguyệt Anh Sơn hướng Emily nhổ nước bọt cha mình có bao nhiêu bảo thủ lúc, Emily kiểu gì cũng sẽ không nhịn được nghĩ đến cha mình. Mà Nguyệt Anh Sơn bị giam cầm khoảng thời gian này, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, quả thật có chút gầy. Emily liền hướng Trương Thành thân mời một ít chất dinh dưỡng, cho dù là một ngày thêm một quả trứng gà, hoặc là súp khoai tây cùng lá xanh rau quả. Trương Thành cũng đồng ý, lại nhiều một đoạn thời gian, Nguyệt Anh Sơn vẫn là không có bất luận cái gì khả nghi biểu hiện. Nôn hành cử chỉ, thủy chung như một. Cái này khiến Tiểu Ảnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bộ một câu Tiểu Ảnh lời giải thích, nữ nhân này nhất định là vua màn ảnh cấp bậc, thật có thể diễn, so es rèn sở sủ kẻ còn có thể sắp xếp. Thời gian nửa tháng đi qua, Trương Thành cảm thấy tất yếu điều chỉnh một chút, thế là, hắn để cho Emily mời Nguyệt Anh Sơn ăn chung bữa cơm. Mà Emily thì là nhắc nhở Nguyệt Anh Sơn, Trương Thành rất có thể đã coi trọng nàng. Emily nhất trí đều cho rằng, Trương Thành đối với nữ nhân xinh đẹp, căn bản không có sức chống cự. Buổi sáng tốt lành. Trương Thành nhiệt tình hướng về đám người phất phất tay, trực tiếp đi tới giữa đám người ngồi xuống, trái ôm phải ấp cùng mỗi người đều chào hỏi, hơn nữa hắn còn cố ý xoay quay đầu, hướng về phía ở phía sau Tiểu Ảnh nháy nháy mắt. Tiểu Ảnh thì là quà đáp lễ một cái bạch nhãn. Hôm nay hai chi đội trinh sát cũng không ra ngoài. Gần nhất những ngày gần đây, các nàng đang tại thăm dò xung quanh hải vực, đồng thời phát hiện một chút có người ở lại hòn đảo. Bất quá, các nàng không gấp lên đảo, mà là tiêu ký tốt, trở về hướng Trương Thành báo cáo. Lúc này, các nữ nhân đều đã ngồi xuống, nữ binh cùng đám nữ nô lệ, cũng đều đang bên ngoài bày xong cái bàn. Loại này yến hội là các nàng thích nhất. Gần nhất khoảng thời gian này, mọi người đều khổ cực, vì khao mọi người, hôm nay mọi người thỏa thích ăn đi. Trương Thành hướng về mọi người nói. Tạ ơn chủ nhân. Nữ binh cùng đám nữ nô lệ cùng kêu lên nói ra. Lúc này, Tiểu Ảnh trước mặt, đã bày tràn đầy một cái bồn lớn thức ăn rán viên thuốc. Tôm cá cua thịt, đánh thành bùn, trùn lên bột mì nổ thành viên thuốc, xốp giòn ngon miệng. Trương Thành một mặt hưởng thụ nhìn lên trước mặt sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Trừ bỏ tươi mới nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, còn có một lần nữa gia công đủ loại đồ hộp. Những cái này đồ hộp cũng là trên đảo ướp lạnh trong kho gặp phải. Mặc dù sớm đã qua bảo đảm chất lượng kỳ, hơn nữa bắt đầu ăn cũng không khỏe mạnh, nhưng là vị đạo quả thật không tệ. Nguyệt Anh Sơn trước mặt, lúc này bày biện một bàn rau xanh xào rau xanh, còn có ba cái trứng chiên, cùng một bát nóng hổi canh nóng mặt, phía trên để đó tinh tế thịt mạn, còn thêm dầu vừng, nghe liền thèm ăn nhỏ dãi. Mà nàng ăn đồ thời điểm, rất tự nhiên quan sát xung quanh. Chương 988, cùng diễn một màn đùa giỡn. Nguyệt Anh Sơn nhìn xem cái này một bát nóng hổi canh nóng mặt, cầm đũa lên, chọn một cái mì sợi, thổi tan nhiệt khí về sau, lúc này mới bỏ vào trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt một phen. Bất kể là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Tại mỹ vị trước mặt, cũng là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Lúc này, Nguyệt Anh Sơn nhìn về phía xa xa Trầm Mộng Giao. Trầm Mộng Giao ăn đồ tốc độ, vô cùng chậm, nhai kỹ nuốt chậm. Cùng nói là đang ăn, chẳng bằng nói là đang thưởng thức. Nhấm nháp mùi thơm của thức ăn, mà không phải trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lúc này, tại Trầm Mộng Giao nữ nhân bên cạnh môn, thì là vừa ăn vừa nói chuyện. Cùng loại với ngày nghỉ tụ hội một dạng. So sánh cùng nhau, Trầm Mộng Giao thực rất đặc thù. Lúc này, Trầm Mộng Giao chú ý tới một chút nữ nhân, chính vây quanh Trương Thành. Giống như chúng tinh cùng Nguyệt, được mọi người vây quanh, một dạng. Vắt mì này còn nữa không? Ăn quá ngon. Cao Lang Yên đứng lên, nhìn xem trên bàn đã trống chậu rửa mặt. Mặt này thật sự là quá thơm, nàng vừa rồi ăn 4 bát, phải có 1 cân rưỡi khoảng chừng mặt. Đường Dĩnh nói ra, đi hỏi một chút phòng bếp. Trương Thành nhìn xem Cao Lang Yên ngực, vừa cười vừa nói, ăn nhiều như vậy than nước, dễ dàng béo lên. Hừ. Cao Lang Yên nhíu xinh xắn cái mũi, đem mặt xoay đến một bên. Chu Đồng kỳ thật đã nghe được Trương Thành cùng Cao Lang Yên nói chuyện, ngay sau đó liền cúi đầu, nàng cũng ăn 4 bát mì. Trong phòng bếp còn có một số, ngươi đi lấy, muộn đều bị ăn hàng tỷ tỷ bao làm ăn khuya. Dương Hiểu Hồng nhắc nhở. Cái kia ta ra tay phải nhanh điểm một cái, người nào đó quá nuông chiều tên kia. Cao Lang Yên từ vị trí bên trên rời đi. Trương Thành cười lắc đầu, không cần phải nói, cái này người nào đó chính là ngón tay hắn. Cái đoàn đội này bầu không khí, thực rất hòa hợp, tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Nguyệt Anh Sơn chưa bao giờ cảm thụ qua dạng này không khí. Trương Thành ăn uống no đủ về sau, liền dựa vào tại ghế salon chỗ tựa lưng bên trên, nói ra, thừa dịp hôm nay liên hoan, ta có một ít chuyện, muốn báo cho mọi người. Mọi người đều biết, cái này một tòa trên đảo tài nguyên vô cùng phong phú, mà chúng ta muốn đem nơi này, chế tạo thành chúng ta chân chính nhạc thổ. Trương Thành nhìn về phía ngồi đối diện hắn Đường Dĩnh hội ý lấy ra một tấm bản đồ để lên bàn, đám người không tự chủ được nhìn về phía bản đồ trên bàn. Đây là bản đồ địa hình. Mặc dù đảo rất lớn, nhưng là cơ sở thiết thi đã hoàn mỹ, chúng ta lên đảo về sau, chỉ cần trước tiên phải kiến thiết thiết kế phòng ngự, hắn cuộc sống của hắn cùng sinh sản tương quan công trình, tạm thời đẩy về sau. Mặt khác, Vương Kỳ đã chuẩn bị xong bản thiết kế, căn cứ chúng ta đi qua cứ điểm, chúng ta tổng kết cùng quy nạp tương quan kinh nghiệm. Tin tưởng các ngươi mọi người đều biết, vẫn may mắn người còn sống ra biển, tương lai trên biển tranh đoạt, tất nhiên sẽ liên tiếp không ngừng, chúng ta phải có chuẩn bị tâm lý. Trương Thành lúc nói chuyện, căn bản không chú ý Nguyệt Anh Sơn, nhưng mà, hắn lời nói này, lại là tại đối với Nguyệt Anh Sơn nói. Hắn cần để cho Nguyệt Anh Sơn nắm vững một chút tình báo. Mà căn cứ chúng ta phải đi ra ngoài đội điều tra, chúng ta đã phát hiện một thế lực, đầu sỏ của cổ thế lực này, gọi là Trần Dũng, là một cái tâm lý biến thái nam nhân, lấy ngược sát nữ nhân làm vui thú. Trương Thành nói tiếp, hắn lời nói này đồng dạng là nói cho Nguyệt Anh Sơn nghe. Ta dự định trước tiêu diệt cỗ thế lực này. Làm Trương Thành đưa ra muốn viễn chinh Trần Dũng lúc, Nguyệt Anh Sơn cầm đũa tay, dừng lại trong chốc lát. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng là Nguyệt Anh Sơn không biết, tại chỗ bí mật có ẩn nút camera, đang tại toàn bộ hành trình vô nhất cử nhất động của nàng. Đường Dĩnh hỏi, vậy lần này ngươi dự định phái ai đi qua đâu? Đây là một lần phối hợp diễn xuất. Trương Thành cùng Đường Dĩnh hai vợ chồng này, đã tính toán kỹ. Trương Thành đột nhiên hỏi. Các nữ binh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trước sau có người đứng lên, nói ra, chủ nhân, ta nguyện ý đi. Chủ nhân, thính ta một người. Nữ nhân bang xuất thân các nữ binh, tại trải qua đại chiến về sau, đều trở nên tích cực lại dũng mãnh. Bởi vì chiến hậu khen thưởng rất cao, có thể cải thiện cực lớn cá nhân sinh hoạt tình huống. Dù sao, ai cũng hy vọng có thể hàng ngày ăn no, còn có thể ăn thịt. Rất tốt. Trương Thành hài lòng điểm điểm nôn mửa, nói tiếp, xuất chinh chỉ là một mặt, hiện tại tình thế gấp gáp, kiến thiết kỳ hạn công trình nhất định phải kéo ngắn. Rõ. Nguyệt Anh Sơn nhìn một chút bên người mấy người nữ nhân sắc mặt. Phát hiện các nàng đều vô cùng bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó, cũng không có mâu thuẫn cảm xúc, tựa như là đã thành thói quen một dạng. Nguyệt Anh Sơn cũng đi qua không ít doanh địa, nơi đó nữ nhân, đa số đều là tại ép buộc dưới, tiến hành cao gánh vác lao động. Bởi vậy vừa nghe đến có mới làm việc về sau, cảm xúc đều rất đê mê. Lần này viễn chinh, ta muốn đi địa phương khác, sẽ không ra chinh, sở dĩ lĩnh đội nhân tuyển, đặc biệt trọng yếu. Trương Thành vừa nói, liền nhìn về phía các nữ nhân. Nguyệt Anh Sơn trong lòng thầm nghĩ, hắn muốn đi đâu? Thậm chí ngay cả viễn chinh cũng không thể tham gia. Lao công! Đường Dĩnh nhìn thoáng qua ngồi ở Trương Thành bên người Điền Mạc Lan, ta xem vẫn là giao cho Mạc Lan đi làm đi. Trương Thành lắc đầu, nói ra, ta biết Mạc Lan là nhân tuyển thích hợp, chỉ là Mạc Lan cần lưu thủ Minh Ngọc Đảo. Chương 989, Thái Mỹ Linh. Thành đang muốn đánh nhịp quyết định nhân tuyển, liền thấy Mã Chân Chân đi nhanh đến Đường Dĩnh bên người, đồng thời ghé vào Đường Dĩnh bên người, nói ra, chủ nhân, có chút tình huống. Thế nào? Đường Dĩnh hạ giọng dò hỏi. Hiện tại đang tại diễn kịch bên trong, không thể có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Mã Chân Chân trả lời, vừa rồi bắt được một nữ nhân, đã bị chúng ta nhốt vào trong phòng tạm giam. Đường Dĩnh trầm ngâm sau một lát, tiến đến Mã Chân Chân bên thai thấp giọng thông báo một câu, sau đó liền để cho Mã Chân Chân rời đi. Mã Chân Chân sau khi rời đi, Đường Dĩnh đi tới Trương Thành bên người, lặng lẽ nói ra, vừa rồi bắt được một nữ nhân, nhốt tại trong phòng tạm giam. Lại bắt một cái. Trương Thành cau mày hỏi. Một cái Nguyệt Anh Sơn thân phận. Đều còn không biết rõ ràng, tại sao lại tới một cái. A, ta đã biết. Trương Thành ra vẻ tùy ý nói, viễn chinh ứng cử viên liền tạm thời như vậy quyết định, nếu có người còn muốn đi, chúng ta tự mình lại nói. Vừa rồi lại ra một sự kiện, lại có một cái không rõ thân phận nữ nhân lên đảo, bất quá đã bị bắt. Bởi vì không biết người nữ nhân này thân phận, sở dĩ đưa nàng nhốt tại phòng tạm giam bên trong. Trương Thành nói thẳng ra nữ nhân tin tức. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là hắn cũng muốn biết, Nguyệt Anh Sơn phản ứng. Mà Nguyệt Anh Sơn vừa rồi ăn đồ ăn lúc, lại xuất hiện dừng lại. Mặc dù không rõ lộ ra, nhưng đều bị camera quay xuống. Trung quanh nữ nhân, các nàng tự nhiên cũng là phi thường ngoài ý muốn. Trương Thành nhẹ nhàng hướng về Đường Dĩnh gật đầu một cái, ra hiệu để cho Đường Dĩnh đem nữ nhân kia cho mang tới. Thái Mỹ Linh mang theo còng tay, trên đầu thế mà mang theo một cái màu đen mũ giáp, từ trong phòng tạm giam đi tới. Cái này mũ giáp liền đã bao phủ trên đầu nàng, cho dù nàng hưu tâm muốn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, cũng chỉ có thể nhìn thấy chân mình dưới đi qua đường. Nữ nhân đoạn đường này nỗ lực muốn nhận rõ chính mình đi lộ tuyến. Mang tới. Đường Dĩnh thanh âm, tại bên thai Thái Mỹ Linh vang lên. Thái Mỹ Linh đã bị đưa vào gian phòng, Đường Dĩnh sau đó đóng cửa lại đi vào phòng. Đường Dĩnh đi đến Trương Thành bên người, cũng không hề ngồi xuống, ngược lại là lựa chọn đứng ở Trương Thành sau lưng, nhìn xem cái kia cô đơn đứng ở cửa thân ảnh, lẳng lặng không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Thành một mực an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn xem cái kia đứng ở cửa nữ nhân kia thân thể trần truồng, y phục của nàng đều ở phòng khách bày biện. Nữ nhân kia dáng người vô cùng tự nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Chỉ bất quá ngay tại nàng thời gian nháy mắt, nữ nhân kia ngón chân nhẹ nhàng đống núp nhích, tựa hồ là phát giác được có người ở quan sát nàng mở dạng, cái kia cái thân thể nữ nhân có chút lắc lư một cái. Trương Thành đột nhiên nói ra, cởi ra còng tay của nàng. Đúng. Nữ binh làm theo. Thái Mỹ Linh giơ tay phải lên, từ từ tháo ra trên đầu mũ giáp. Mời ngồi. Trương Thành hất cằm lên hướng nữ nhân kia bên người chỉ, ngay tại Thái Mỹ Linh bên tay phải có một cái ghế. Thái Mỹ Linh bất động thanh sắc đem toàn bộ đại sảnh hoàn cảnh, đều quan sát một lần về sau, một cách tự nhiên đi tới cái ghế trước mặt ngồi xuống, trên người nàng cái kia cũ nát ga giường bởi vì nàng ngồi xuống tư thế, thân trên có chút kéo căng, sau đó nàng còn đứng dậy làm ra đơn giản điều chỉnh. Ở toàn bộ trong quá trình, Thái Mỹ Linh động tác vô cùng tự nhiên, mà trên mặt nàng thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì có quắc. Ngươi nên may mắn, ngươi không có giết người. Cái này khiến ngươi thắng đến sống sót cơ hội. Trương Thành bình tĩnh nhìn chăm chú lên nữ nhân kia nhất cử nhất động. Đa tạ. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nghe được lời nói của Trương Thành về sau, Thái Mỹ Linh trực tiếp gọi gật đầu, sau đó liền bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện Trương Thành. Thái Mỹ Linh nhìn không chớp mắt, không nhìn tới người khác. Chúng ta có thể thẳng thắn nói sao? Trương Thành bắt chéo hai chân. Tay trái đặt ở trên đầu gối của mình, tư thái vô cùng ung dung tự tin, tay phải thì là cầm điếu thuốc. Thái Mỹ Linh ánh mắt bình tĩnh, có trong nháy mắt gợn sóng, bất quá ngay sau đó liền trở nên yên lặng, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, một bộ xứng vô cùng hợp tư thái. Đường Dĩnh một mực trầm mặc đứng ở Trương Thành sau lưng, nhìn thấy Thái Mỹ Linh này tấm tư thái, trong lòng có một loại cảm giác, cảm thấy nữ nhân này không giống như là tại ngụy trang. Nàng nên chính là như vậy tính cách. Nhưng là, có lẽ thật là diễn kỹ tốt đâu. Đường Dĩnh có lòng muốn nhắc nhở Trương Thành, nhưng là nàng cũng sợ mình hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể hội biến khéo thành vụng, liền trầm mặc không nói. Giới thiệu một chút chính ngươi. Trương Thành hướng về phía trước có chút thăm dò thân thể, bưng lên trên bàn uống trà một ly rượu đỏ. Ta gọi Thái Mỹ Linh. Thái Mỹ Linh cũng không có giấu giếm tên của mình. Thái Mỹ Linh nhìn xem Trương Thành vẹn vẹn khẽ gật đầu, liền thuận thế nói ra. Có người để cho ta tới trên tòa đảo này, điều tra các ngươi tình huống, báo thủ là 250kg cá khô. Thái Mỹ Linh thần sắc mặc dù vô cùng bình tĩnh, một bộ chấp nhận bộ dáng. Trương 1000, chết không được nhả ra. 40. Ân, Trương Thành gật đầu một cái, bình tĩnh nhìn Thái Mỹ Linh, nói xong sao. Thái Mỹ Linh gật gật đầu. Lúc này, Đường Dĩnh cùng Điền Mặc Lan đi đến bên ngoài, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Các nàng đang tại phán đoán Thái Mỹ Linh nói tới sự tình, đến cùng là thật là giả. Nếu như là thực, vậy ý nghĩa chung quanh thế lực, đang tại mơ ước Minh Ngọc Đảo, đồng thời chuẩn bị phát động công kích. Nếu như là cũng thực cũng giả, cái kia nữ nhân này, nhất định là muốn tại trong thời gian ngắn, thắng được Trương Thành tín nhiệm. 250kg cá khô, xác thực không phải một con số nhỏ. Tại tận thế bên trong, nhất là ở trên đại dương bao la, vật liệu thu hoạch, có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng. Ra biển đánh cá cũng tồn tại phong hiểm. Bởi vậy, vì 250kg cá khô mà bí quá hóa liều, cũng hợp tình hợp lý. Trương Thành đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi đói không? Thái Mỹ Linh sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, nàng cơ hồ mỗi ngày đều tại chịu đói, cho tới bây giờ chưa ăn no qua. Cho nàng một tô mì. Tại Trương Thành mệnh lệnh dưới, một tên nữ binh chuẩn bị một bát đã sớm quá thời hạn mì tôm. Cho dù là quá hạn, lâu dài bị đói người, cũng khó có thể ngăn cản được mùi thơm dụ hoặc. Nhưng mà, Thái Mỹ Linh không có biểu hiện ra khẩn cấp bộ dáng. Cái này tuyệt đối không phải cái gì người bình thường nên có phản ứng. Tại tận thế bên trong, một nữ nhân nghĩ phải sống sót, nàng cần so nam nhân càng cứng rắn. An đi, không cần khách khí, đây là không có đền bù, ngươi không cần cân nhắc ta hội đối với ngươi làm chuyện gì. Đương nhiên, nếu như ta muốn, vậy ngươi cũng vô pháp chống cự. Trương Thành bình tĩnh nói, lời nói này bên trong tràn đầy tự tin. Thái Mỹ Linh trực tiếp gật đầu, nói ra, đúng. Ánh mắt của nàng tại Trương Thành sau lưng Đường Dĩnh trên người dạo qua một vòng, sau đó nâng lên mặt. Trong gian phòng mì tôm mùi thơm, càng lúc càng nồng nặc. Từ khi đi tới trên biển về sau, cái mùi này tựa hồ, đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại nàng khứu giác chúng. Đúng rồi, ngươi nói những người kia, là một đám người nào? Thuận tiện nói cho ta biết. Trương Thành vấn đề này, ngược lại giống như hắn thuận miệng hỏi một chút, nhưng là, đứng ở cửa Thái Mỹ Linh, lại giống như là hóa đá mở dạng. Thái Mỹ Linh lắc đầu, nói ra, nếu như ta cho ngươi biết, vậy thì không phải là ta một người sẽ chết. Thái Mỹ Linh nói đến chỗ này, hai con ngươi cùng Trương Thành ánh mắt đụng vào nhau. Bất quá, nàng không có bất kỳ cái gì né tránh. Ân. Trương Thành gật đầu một cái, trong lúc nhất thời không có nói tiếp, sau một lúc lâu về sau, Trương Thành điểm một cái đầu gối của mình, mở miệng nói, nhóm người kia rất hung tàn sao. Thái Mỹ Linh ngón tay theo bản năng khẽ nhăn một cái, ngay sau đó gật gật đầu. Nàng rất rõ ràng những người kia hội làm những chuyện gì, bọn họ phi thường điên cuồng. Trương Thành đã bắt đầu cắt vào chính đề, đang tại từng bước đánh tâm lý của nàng phong tuyến, để cho nàng cho ra càng nhiều tình báo. Trương Thành tiếp tục nói, kỳ thật, ta cũng rất hung tàn, chết ở trên tay của ta người, khả năng cũng có bên trên ngàn người. Đối với mình giết qua người, Trương Thành ấn tượng cũng không sâu. Thái Mỹ Linh nghe vậy, mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi rất kinh ngạc sao? Trương Thành trên mặt mang nụ cười, nhìn thấy Thái Mỹ Linh cái dạng kia, nói ra, ta xưa nay sẽ không gạt người, đắc tội ta người, uy hiếp ta người, đều sẽ bị ta giết chết, có lẽ đồng bạn của ngươi, hoặc là người nhà, cũng sẽ địch nhân là của ta, cũng có thể sẽ bị ta giết chết. 93. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể cung cấp ta càng nhiều tình báo, để cho ta phân biệt ai là địch nhân, ai là bằng hữu, cái kia ta có thể bảo đảm, bọn họ cùng ngươi, đều có thể sống sót. Trương Thành nói ra. Thái Mỹ Linh cúi đầu xuống trong nháy mắt, Trương Thành lấy ra một điếu thuốc lá, điểm về sau, hít thật sâu một hơi. Trương Thành nổ ngụm thuốc lá, nói ra, ta cho đến trước mắt, chiếm được một cái Trần Dũng, còn có Từ Hiểu Phong danh tự, mà ta người, cũng ở đây hướng xung quanh hải vực mở rộng, lập tức, thủ hạ ta người, sẽ bắt đầu thanh lý chung quanh uy hiếp. Thái Mỹ Linh vẫn lắc đầu một cái, nói ra, ngươi không biết bọn họ cường đại cỡ nào. A. Trương Thành từ bên hông, lấy ra súng lục, đặt lên bàn. Sau đó, lại để cho Cao Lang Yên đem một mực GBZ-95 súng trường, bày tại trên bàn. Trương Thành nhìn xem Thái Mỹ Linh con mắt, rất nghiêm túc nói, ta có rất nhiều súng, còn rất nhiều viên đạn, ta người, cả đám đều có thể lấy một chọi mười. Thái Mỹ Linh cũng không có né tránh Trương Thành ánh mắt, trả lời, nếu như ta là ngươi, ta hội chọn rời đi nơi này, đi một cái xa xôi một chút đảo nhỏ sinh tồn. Điền Mặc Lan lôi kéo Đường Dĩnh cùng Điền Mặc Lan lần nữa đi đến bên ngoài. Đường Dĩnh nói ra, Mặc Lan, nàng giống như không phải là đang nói dối. Điền Mặc Lan gật gật đầu, nói ra, ta cũng cảm thấy là thật. Đường Dĩnh hỏi, muốn hay không hỏi một chút Tiểu Ảnh. Mà ở Đường Dĩnh cùng Điền Mặc Lan đi tìm Tiểu Ảnh lúc, Trương Thành thu hồi súng lục, nói ra, nếu như ta là ngươi, cái kia ta liền sẽ nói đi ra, bởi vì cái này có thể thiếu chịu không ít đau khổ. Nói xong, Trương Thành liền đối với Mã Chân Chân đám người nói, đem nàng nhốt lại.